Tiết 65. Cách giữ vững tâm không thối chuyển. Trong luận Niệm Phật Bảo Dương Tam Muội có thuyết minh về thập bất cầu hạnh, nghĩa là 10 hạnh không cầu, để phá 10 điều chướng ngại lớn. 10 điều chướng ngại này gồm nhiếp tất cả chướng ngại. Cho nên nếu nắm vững 10 hạnh không cầu đây, thì tất cả chướng ngại đều phải tiêu tan. 10 hạnh ấy là: 1. Thân không cầu không bệnh. Thân không đau bệnh thì tham dục dễ sanh. Tham dục sanh thì phá giới thối đạo.
Không buồn nhưng mà vẫn phải đi uống thuốc, chứ không phải là cứ ngồi để mà mặc cho bệnh nó hoành hành. Đó. Đây không có bảo chúng mình là không uống thuốc, không chữa bệnh, mà chỉ bảo chúng mình làm sao buồn đừng thất vọng. Đó. Vui vẻ mà chịu đựng cái quả báo của mình. Thế rồi nói nghĩ sao để tự an ủi. Nghĩ rằng bởi vì cái thân mình nó có bệnh thì mình đỡ được những, nếu mà không bệnh thì tham dục dễ sanh, mà tham dục đã sanh thì dễ phá giới, dễ mất đạo. Cho nên mình có khi có bệnh thì tự an ủi, chính nhờ cái lúc đau lúc bệnh như thế này, cái tâm của mình nó đỡ phóng túng, nó đỡ buông lung. Đó. Mà cái chuyện bệnh hoạn thì ít người tránh được, thì không có nên tủi thân, tủi phận, chán nản, tuyệt vọng, mà nên khởi. Đây cũng như là điểm thứ nhất là để an ủi, để cái lời để an ủi. Mà điểm thứ hai cũng khiến cho mình thêm cái tâm tự tin mà tự có sức mạnh. Cho nên đây là cái phương pháp để cho chúng ta khỏi chán nản, buồn rầu.
Ví dụ bây giờ mình có bệnh, cầu để cho mình khỏi bệnh.
Ai chả thế. Nhưng mà đây không nói chuyện mình có bệnh thì cứ uống thuốc, cứ chữa. Nhưng mà đây là chỉ có điều Phật Tổ cho một cái phương pháp mình ngẫm nghĩ để mà tự an ủi, tự tin, đừng có tuyệt vọng. Chứ nhiều khi bệnh hoạn, có những cái bệnh hoạn thật khổ mà nó cứ chọn đời, thì cái người có bệnh người ta dễ mất cái lòng tự tin, ta tuyệt vọng, cho rằng mình không có còn hướng giải thoát nữa. Thế cho nên đây Phật Tổ đặt ra cái phương pháp. Thế cho nên khi mình có bệnh thì điểm thứ nhất là cứ uống thuốc, cứ chữa cho khỏi bệnh. Nếu mà cái bệnh nó khó khỏi, hoặc là nó lâu khỏi, hoặc cứ nay bệnh này mai bệnh khác, đã cứ gầm rề, đầu năm một thứ bệnh, cuối năm một thứ bệnh, rồi sang năm nó lại kiếm một thứ bệnh khác. Đã. Thế thì với cái những cái vị ấy nên đọc cái câu này để mà đừng chán nản, đừng mệt nhọc, biết rằng mình tuy có bệnh nhưng mà những cái người người ta không có bệnh ấy, thì cái tâm nó lại buông lung, rồi sinh ra theo như ở đây là cái lòng tham dục dễ sanh. Mà một khi mà đã có lòng tham dục ấy thì người ta hư hỏng rồi, người ta còn phải đọa lạc nữa. Còn mình ấy chỉ có cái bệnh thôi, chứ còn những người người ta bị cái tham dục này chi phối thì chẳng những hiện tại người ta mất đạo mà sau còn mất cả thân người nữa, mà còn đọa lạc đáng thương rất nhiều. Cho nên có bệnh còn hơn là bị như thế. Thế mà khi có bệnh, trong cơ thể nó có bệnh thì nó không có những các cái tật kia.
Thì
vì thế cho nên Ngài mới cho cái phương pháp để mà tự hạnh phúc, để mà tỉnh ra mà đừng phiền nhọc. Này, đã có cái thân thì phải có khổ.
Dạ, kính thầy cho con thưa. Ví dụ như chúng con đang tu mà nó bệnh quá đi, mà xin như chữa bệnh thì nó ổn tu, nhưng nó cũng sợ sợ khoảng chữa bệnh thì áp suất không được như vậy.
Thì phải chữa chứ, có bệnh thì phải chữa, bởi vì mình còn có thể sửa được. Cũng như mình có một cái xe đạp ấy nó hỏng mà mình còn sửa được thì mình phải sửa chứ, để mà dùng. Bởi vì mình cái thân người nó lại là cái cần thiết nữa, cho nên phải sửa chữa nó đi để mà dùng.
Ví dụ bây giờ con bị bệnh thì nó ảnh hưởng tới cái sự tu, trong khi con tu vậy thì nó gặp khó khăn, thì con phải giống như là con phải đối đầu với chịu được bức xúc,
ừ.
Con cũng phải cố gắng đối đầu với bức xúc đó. Thì về cái thứ tu nó có cản trở, nhưng không lúc thì con cũng đang đối đầu với bức xúc đó.
Nhưng mà con phải đối đầu với nó. Thì thầy nghe hai chữ đối đầu mệt rồi. Pháp Ngài cho như thế. Trong cái lúc này con tự mừng, đáng lẽ phải thấy mình đối đầu hì hục với cái bệnh, thì bây giờ mình lại chuyển cái đối đầu ấy, mình chuyển bằng cái mừng rỡ, mình đỡ được cái khó khăn. Đáng lẽ đọa địa ngục mà bây giờ mình thoát, mình chỉ chịu khổ một chút như thế thôi, thì tương đối với cái khổ địa ngục ấy mình còn đỡ bao nhiêu. Mà nhân cái bệnh như thế này, cái khổ này, mình nhất tâm mình niệm Phật đi để cầu vãng sanh. Thế mình không bị như cái người này, người ta bị cái bệnh dục này là người ta còn đọa địa ngục nữa. Thế mình thoát được cái địa ngục như thế thì mình chỉ chịu được những cái khổ não đây, coi như là một cái khổ tương đối với cái khổ địa ngục, thì cái khổ của mình nó cũng nhẹ lắm. Vậy mừng được nhẹ tội mà vãng sanh. Thế đổi cái niệm chán nản, chứ cơ bây giờ hì hục mà đương đầu với cái bệnh thì thầy nghe cái câu cũng đã thấy mệt rồi. Cái chán không muốn niệm Phật nữa, cái đó là cái điểm thứ nhất, là cái si nghiệp của mình. Cái si nghiệp nó mới không thấy, nó mới không thấy cái tai nạn sắp tới. Cái thân này bây giờ còn bệnh, nhưng mà có được bao lâu? Thế rời cái thân này đi đâu? Đó. Mà với cái tâm niệm chán nản mệt nhọc thì liệu có đi lên không? Mà đã không đi lên thì đi xuống, mà đã đi xuống thì rơi vào đâu? Ở lúc bây giờ thì sẽ khổ biết ngần nào. Thế cho nên cái tâm chán nản ấy chính là cái si nghiệp của mình nó hiện lên. Mà mình phải tính lúc bây giờ tìm cách, hoặc là tìm gần những vị người ta có cái tinh thần đi lên, hoặc là mình tìm những sách vở. Thế cho nên kinh sách là người bạn, mình nương cái người bạn ấy, mình không có bị phụ, mình được thẳng đường mình lên. Cho nên những lúc ấy tìm những kinh sách, cái thứ nào mà mình đọc cho nó phấn khởi lên một chút. Không có thì mình tìm những, ví dụ những kinh Địa Tạng chẳng hạn, nói về cái khổ ở cõi âm, để cho mình thấy cái khổ của mình nó còn chưa đáng là bao nhiêu, còn cái khổ của mọi người còn rất nhiều. Kinh Lương Hoàng đó có hẳn một phẩm gọi là tự khánh. Tự khánh nghĩa là tự tìm cách để cho tự phát được cái tâm vui mừng. Các Bồ Tát phải như thế thì mới ở trong, đi vòng quanh sáu đạo chúng sanh mà làm lợi ích cho mọi người được. Nếu trong tâm mà không có cái vui mừng, cái phấn khởi, cái thoải mái thì khó mà đi lên được. Cho nên phải làm thế nào cho tâm mình nó được mát mẻ, bình an. Đó là cái tai nạn.
Điểm thứ nhất đó là mình tự an ủi lấy mình, mà khổ của mình đó thì nó không đáng chi với khổ của địa ngục đâu. Còn điểm thứ hai là khiến tự tin, là tự tin cái gì mà thầy?
Tin rằng mình có thể đi lên được, tin là mình có khả năng làm được những lợi ích. Nếu mình tin mình ấy thì nó cái chán nản nó mất đi, phần nào mất cái lòng tự tin. Cái thứ hai.
Hai, cuộc đời không cầu không hoạn nạn. Đời không hoạn nạn thì kiêu sa dễ khởi, khi lòng kiêu mạn xa hoa khởi lên, sẽ kinh dễ đè lấn tất cả mọi người.
Nước lụt nó trôi tiệt cả nhà, hoặc là lửa nó đốt sạch cả nhà, thì lúc bây giờ đứng giữa trời trống sao? Nên tự an ủi. Mình gặp những cái không may như thế này thì mình đỡ phóng túng, đỡ kiêu mạn, tự thấy rằng thì là mình cũng có nhiều cái bạc phước, cho nên không có lấn lướt mọi người. Thế thì ở trong cái giờ mình tìm ra cái may, nó tăng trưởng cái đạo hạnh. Nào là xa. Mà xa là gì? Xa tức là xa xỉ, buông lung bừa bãi. Hễ có cái lòng kiêu mạn thì phóng túng. Phóng là buông lung. Tu lúng cũng là bừa bãi. Nhưng mà có kiêu mạn thì dễ buông lúng, thấy mình hơn. Mà mình đã thấy mình hơn thì mình có coi ai ra gì nữa. Cái số 3.
3. Tu tâm không cầu không chướng ngại. Tâm không chướng ngại thì sự học sẽ vượt bậc. Học vượt bậc tức có lỗi chưa được cho là mình đã được, đã thông suốt.
Thế nào là con học tu tâm mà có chướng ngại? Ví dụ tâm kiêu mạn, ta đều vênh váo. Nhưng mà cái tâm vênh váo này khó, mình khó mà biết. Ví dụ những cái tham hay cái giận này thì nó dễ. Chứ còn cái kiêu mạn nó nhiều khi không thấy, tự mình không thấy cái kiêu mạn của mình. Cái hơi khó. Cái tham với cái giận này, mình không muốn sân. Mà hễ mà sân ấy thì tất cả chị em ta thấy luôn. Mà người ta phiền trách ngay. Thế cho nên cái tham với cái sân nó dễ hiện ra. Thì mình quở trách được, mình quở trách mình nó dễ. Còn cái kiêu mạn, con có thấy cái kiêu mạn là cái khó. Mình mạn lúc nào mình đâu có thấy cái mạn. Nếu mà thấy thì mình đâu là phạm, thì đâu có phạm. Còn cái sân ấy thì mình không muốn sân mà nó cứ nổi sân, nó cứ giận, nó cứ tức. Thế thì đấy là cái chướng ngại. Thế nếu mà không có cái chướng ngại ấy, học sẽ vượt bậc là thế nào? Mình tưởng mình đã hết được tư hoặc rồi, thấy mình không giận không tham gì cả, thì cho là chắc là chẳng những là hết kiến hoặc mà tư hoặc cũng hết rồi. Thế nhưng mà sự thật thì sao? Nó ngủ ngầm ở trong tạm thức. Thế cho nên đừng cầu là nó không bật lên, nó cứ bật lên cho mình thấy, thế cho mình sửa còn hơn là nó cứ ngủ ngầm mà, thế mới lại càng phiền. Nếu nó ngủ ngầm thì mình không biết, mình cứ tưởng là mình chứng quả. Cái học của nhà Phật đấy là học cái tâm của mình, học để thấy những cái sai mà sửa, thấy những cái tốt mà tập, để tu tâm không cầu không chướng ngại. Thế mà nếu mà chướng ngại thì cái việc học của mình bị vượt bực. Vậy thì rõ ràng cái học đây là học về cái tâm. Cho nên rằng chính những tất cả chúng ta học kinh, học sách, học kinh này, kinh kia, nhưng mà sự thật ra là học cái tâm của mình. Cho nên nếu mà chỉ học ở sách vở thì nó thành học có chữ nghĩa suông thôi, nó không dính gì đến mình cả. Thì những người ấy mất thì giờ vô ích. Trong cái khi học ở mình phải, mình thấy ở nơi mình. Học bộ Lăng Nghiêm cũng phải thấy ở cái bộ Lăng Nghiêm ở trong tâm mình. Mà học tứ niệm xứ cũng phải thấy cái tứ niệm xứ ở nơi mình. Thế thì nó mới thành cái học đạo Phật. Còn nếu học sách vở suông, nói chữ nghĩa rồi thì nó cũng được cái, có một đôi chút cái phần giảng kinh nói pháp, nhưng mà nó đối với mình nó không dính dáng gì cả, thì nó không phải là cái học của nhà Phật. Thế cho nên đây, trong cái lúc mình học, mình tu cái tâm mình, tức là mình đang học đấy, mà mình gặp những các cái chướng ngại, thì những chướng ngại này thí dụ những cái gì nào? Cái việc trái với cái ý muốn của mình. Học trong kinh sách dạy rõ ràng sắp sân là cái không được, nhưng mà mình xúc sự mình cứ nổi sân. Đó. Những các cái thói xấu, những cái tật hư của mình ở trong tạm thức nó vẫn còn, thì những cái ấy gọi là chướng ngại của sự học. Cho nên cái học của đạo Phật chỉ cốt là học để mà có một cái nền đạo đức. Đã đây là cũng học về sự thật, tìm hiểu những các cái nghĩa lý, học về sự thật, những lý vô thường, những vô ngã. Những cái sự thật này nó là nền tảng của cái đạo đức. Cho nên hai chữ đạo và đức người ta cứ dùng đi liền nhau. Đạo chính là cái trí tuệ, cái học vấn, cái giác tỉnh. Mà đức là cái đức hạnh. Hai cái chữ người ta cứ dùng đi đôi với nhau. Bởi vì người có trí tuệ thì hiện cái tướng của cái trí tuệ lên là cái đức hạnh. Thì cái đức hạnh ấy là phần sự, cái phần tướng. Còn cái đạo, cái học ấy, nó là phần lý. Một phần sự, một phần lý. Cho nên hai cái việc ấy nó đi đôi với nhau. Thế người có đạo thì thường vẫn có đức. Dù rằng nếu cái bên ngoài, nhiều khi trong cái cư xử người ta có một cái gì trái, nhưng nhiều khi nó tùy. Ví dụ như là cái vị có cái tâm, có đạo là có trí tuệ, thế thế mà lại cứ đi đánh một đứa nhỏ, thì trong cái bên ngoài thì mình thấy là cái người là thất đức. Thế nhưng mà nhiều khi người ta vì thương cái đứa nhỏ, người ta phải đánh để nó chừa những cái thói xấu của nó đi. Mà chính đó là vì lòng thương. Thế nhiều khi mình trông cái bên ngoài mình phán đoán thì mình thấy người ta sai. Nhưng mà nếu mà người ta đã có cái đạo, có cái trí tuệ, thì thế nào người ta cũng có đức. Cái việc làm nhiều khi tự hồ bên ngoài như người thất đức, mà thực ra là vẫn có một cái tâm từ bi ở phía trong. Thế cho nên đây tu tâm không cầu không chướng ngại, tức là trong cái lúc tu tâm mình muốn cho cái tâm mình nó đẹp mà nó lại có nhiều những các cái vết ghẻ lở, thế thì mình phải thì nếu gặp như thế đừng chán nản, đừng buồn rầu, mà làm sao thế là mình lại phải trở lại lấy thế làm mừng. Nó hiện lộ ra, cũng như trong nhà mà có rắn độc mà nó thò đầu ra để cho mình tìm cách mình đuổi. Cho nếu nó cứ ngủ yên ấy, thì mình đâu có biết. Mà đã không biết ấy, thì mà nuôi rắn độc ở trong nhà có yên được không? Hay thế. Thế cho nên thấy nó ló đầu ra thì đừng có buồn nản mà mừng. Nó ló đầu ra để mà mình tìm cách. Mình tìm cách mà mình cho nó ra thì mới có cái hy vọng thoát hẳn được cái loài rắn. Thế thì đấy, theo như cái tinh thần ở trong 10 cái bài, 10 cái đoạn ở cái việc này, là ở trong cái hoạn nạn đừng có mất cái lòng tự tin, mà phải tìm cách để phấn chấn cái tinh thần, phải có cái tự tin, cái hy vọng. Tại sao phải phấn chấn tinh thần để làm gì? Phấn chấn thì là buông xuôi, mà đã buông xuôi là hết sự nghiệp. Cho nên phải tìm cách thấy cái vui ở trong cái khổ. Như thế mới là Bồ Tát được, mới chịu đựng được những cái khó của thế gian. Chán nản thì là theo các vị thanh văn đi nhập niết bàn. Thế cho nên phải có phương pháp, các Bồ Tát phải có phương pháp, chứ không phải là nói tài nói hay được, mà các ngài có phương pháp. Mà cái phương pháp phải ở cái chỗ tự quay về mà phấn chấn lấy mình. Có đức thì cũng có thể có khi kém cái trí tuệ. Thế nhưng mà dù rằng cái hiện tại thì do cái quả báo mà trí tuệ của người ta kém, nhưng người ta cũng phải là một vị đã từng có cái trí tuệ từ kiếp trước, cho nên cái đức bây giờ nó mới thành. Chứ số đông là người đã có đức thì phần nhiều có đạo, bởi vì ngay cái việc của người ta nó hiển cái trí tuệ lên rồi, ngay cái lòng từ bi, ngay cái lòng tốt nó đã hiển cái trí tuệ. Thì tuy người ta không có cái trí tuệ bằng cái thao thao diễn giảng kinh sách, nhưng mà cái việc làm của người ta nó hiển cái trí tuệ. Trong tâm của người ta nó có sự giác tỉnh, người ta có cái sự giác tỉnh, có cái sự xả ngã, có cái sự vì người. Thì đấy, cái đạo là chỗ ấy. Còn cái tuệ mà học sách mà giảng nói diễn nọn diễn giảng thì cái tuệ ấy nó chỉ theo con, nó chỉ có lúc bây giờ. Nếu mà không đi về cái đạo đức thì hết cái đời này là hết cái chuyện thông minh, nó sẽ đi qua. Còn nếu mà nó vào được tận trong tạng thức để mà hiện lên cái sự tướng bằng cách ăn ở, bằng cái nếp sống, thì cái tuệ ấy mới thật là tuệ thật. Thế cho nên người có đức phần người ta, nếu người ta bây giờ đây người ta có kém là người ta kém cái học vấn thôi, chứ còn đã có đức thì là người ta có tuệ, tuệ từ trong tạng thức. biết là cái thân này là huyễn, cái thế gian này là hư vọng, cho nên người ta mới có những cái vả khiêm tốn mà lo lợi ích cho người khác. Cái số 4.
4. Lập hạnh không cầu không bị ma chướng. Hạnh không ma chướng thì sức thể nguyện không bền chắc. Nguyện không bền chắc sẽ có lỗi chưa chứng, cho là mình đã chứng.
Chuyên niệm Phật thì đó là con lập hạnh. Thế là con cầu của ma hả? Cầu ma nó đến. Mình kém ấy thì mình sợ, không muốn họ đến để chướng ngại. Thế còn những các vị người ta cũng tu cao, nhiều khi người ta cũng thích đương đầu với những cái chuyện này, để mà người ta tự xét cái trình độ của người ta tới đâu. Thực ra ở đây là chỉ là cái lời an ủi. Người tu thì 9 phần 10 hay gần như là cả 10 lần phần 10, chả ai là không bị những cái khó khăn. Thì gọi là ma chướng, tức là những cái nó phá cái sự tu của mình. Có thể là ma thật, ma quỷ, mà cũng có thể là những sự việc do cái nghiệp báo của mình. Những cái gì nó cứ phá cái tu thì gọi là ma. Lập hạnh cũng như là người dự định đi đường, cất chân lên đường để đi. Thế thì trong cái khi đi đường đó có nhiều cái chướng ngại. Không phải là cầu nguyện để cho được ma người ta tới phá, cầu nguyện để gặp những cái chướng ngại, mà chỉ là mỗi khi gặp những cái chướng ngại ấy thì tự an ủi mình à, tự an ủi mình rằng chính nhờ những cái chướng ngại này mà cái tâm kiên cố, cái tâm kiên nhẫn của mình ấy, nó mới thành tựu. Mình nhẫn tất cả những cái khó, mình kiên vững bền tâm. Thế thì cái tâm kiên nhẫn này nó phải nhờ có những các cái khó khăn thì mình coi như được rèn luyện. Cái sức kiên nhẫn sẽ có lỗi chưa chứng, cho là mình đã chứng. Cái câu này nghĩa đầu đuôi làm sao nhỉ? Không có sức kiên nhẫn ấy thì mình chưa chứng, đã cho là mình đã chứng. Thanh văn ở trong kinh Pháp Hoa đó, trong kinh Pháp Hoa nó nói các vị tăng thượng mạng chưa chứng đã cho là mình đã chứng, nghĩa là các ngài đã cho là mình chứng A-la-hán là đủ rồi, không cần phải tiến lên quả vị Phật nữa. Thế thì Phật bảo rằng các vị là tăng thượng mạng, chưa hoàn toàn mà đã tự cho là mình hoàn toàn, không có sức để đi xa nữa. Chứng A-la-hán thì cho mình đủ rồi, không còn có sức để mà đi lên tới quả vị Phật nữa, không muốn tiến nữa. Thế này, cho nên đây nói là không có sức kiên nhẫn thì chưa chứng đã cho mình là đã chứng, mới được A-la-hán đã cho là thôi, thế này đủ rồi, hoàn toàn rồi, không cần tu nữa.
Khi lại tu tâm thì ảnh hưởng đến cái việc học, còn đây lập hạnh thì ảnh hưởng đến cái thể nguyện. Thế là thế nào? Con biết là người ta không phải là người ta cần dùng những cái áo đó, mà chẳng qua là người ta không muốn cho mình mặc áo rách thì người ta xin. Thế cho nên mình biết là đây không phải người ta cần dùng, cho nên thành ra mới không cho à. Thế cho nên trong cái lúc tu tâm ấy thì không cầu không chứng ngại, là bởi vì mình tu mình đang để ý đến cái tâm mình muốn cho tâm mình nó như tâm thánh hiền. Mà bây giờ nó vừa cái cô này nói một câu nó lại nổi sung lên, cô kia nói một câu nó lại nổi sung lên. Thế là cứ thấy tâm của mình nó vẫn có những, nó cứ gặp những các cái xấu như thế thì nhiều khi là mình thất vọng, mình không tự trị được mình không dạy được mình, cho nên là các vị thất vọng do cái chậu phát nguyện như thế mà mình phát nguyện một lần, rồi làm sao mà gọi là bị chướng ngại. Phật Quang vừa nói, cô phát nguyện bát thí mà cái người xin ấy thì lại không vì cả lợi ích mà xin, cứ xin chơi trêu, thế thành ra cô không bát thí. Thành ra cô thế rồi mà đã không bát thí thì thôi mất cái hạnh bát thí rồi. À, thì sao? Thì sao như đây dạy mình sao? Nhưng mà bác có bát thí nữa không? Hay thôi bỏ cái hạnh đó?
Dạ cũng có, nhưng mà ít hết.
Dạ. Thế thì bây giờ đây lập cái hạnh bát thí là bị chướng ngại. Thì nó cũng có mà ít hơn. Mà ít hơn thì nghĩa là thoái một phần nào. À, không thoái tất cả vẫn có thì vẫn chưa không thoái. Nhưng mà ít hơn tức là cũng bị một phần nào là kém cái hàng ái đi. Thì bây giờ theo như đây dạy chúng mình làm sao? Toàn cảnh của Pháp Quang thì tập tức à, làm nào mà chữa được cái ma chướng này? Phải là cái cô sở dĩ cô Pháp Quang cô không cho là bởi vì cô biết là cái người xin đây, cái áo ấy người ta sẽ mang về người ta vứt đi, người ta không dùng đến, chứ không phải tại người ta nghèo thiếu người ta cần áo, mà đây là người ta thấy cô mặc áo rách thì cô, người ta không muốn cho cô mặc áo rách cho nên người ta xin để người ta vứt đi nè. Thế thành ra cô Pháp Quang cô mới tiếc cái áo đó, bởi vì cái áo đối với cô Pháp Quang là còn dùng được, mà người ta xin để người ta vứt đi thì nó phí, thế cho nên cô không cho. Tôi nói đi nói lại là người ta không dùng đến, chứ có phải là người ta cần cái áo đâu. Có thể chính cái người xin người ta có 3-4 chiếc, cô Pháp Quang có xin người ta còn cho cô Pháp Quang. Nhưng mà đây là người ta xin là chỉ bởi vì người ta không muốn cho cô Pháp Quang mặc cái áo rách đó, cho nên là người ta xin để người ta vứt đi. Thế thì vì vậy cô Pháp Quang cô mới không cho, chứ nếu người ta xin để người ta dùng thì người chỉ muốn cho. Thứ nhất là lại có cái nguyện nữa. Thế cho nên gọi là thể nguyện không bền chắc, mà thể nguyện không chắc sẽ có lỗi chưa chứng mà cho là mình đã chứng. Thì muốn cho mình phải mặc áo rách, người ta cho là mặc áo rách là cái khổ, cho nên người ta muốn cho mình mặc áo lành, cho nên người ta mang về người ta vứt, mà người ta thấy mình bắt buộc mặc áo lành là người ta thích chí lắm. Cái người vứt thì người ta thích chí lắm, người ta sợ là người ta khôn lắm. Là phải cố Pháp Quang cứ việc kiên trí mà tiếp tục đến cái hạnh bát thí của mình đi, bởi vì mình biết rằng cái người kia người ta không vì dùng đến, không phải là vì cần dùng mà người ta xin. Ta xin chỉ là người ta muốn cho mình khỏi mặc cái áo rách thôi. Thế chứ không phải chứ được, mình bát thí là cốt để bát thí cho những người có cái cần dùng, bát thí cho người có cần dùng. Chứ còn những người không có cần dùng thì cái bát thí mình cứ phải cho người ta là cái gì? Cho là vì lợi ích, cho nên đừng cố chấp khư vào hai cái chữ bát thí. Cho là để vì lợi ích cho người ta, thế thì hãy nói chuyện bát thí. Còn bát thí để cho mình làm cái hạnh bát thí thì cái anh chấp ngã, chấp pháp đủ cả hai việc, cái anh học mất. Cho nên may quá nó có những cái chữ ngại này nó hiện lên để cho các cô tỉnh ra. Tu để mà được lợi ích, chứ không phải tu để mà ngược lại. Thành ra chấp ngã ta đây là hạnh bát thí, không phải thế. Cho nên vì vậy tổ mới nói những chứng ngại này nó giác tỉnh cho mình rất hay. Đấy như cô Pháp Quang vì chấp rằng ta phải làm hạnh bát thí, thế cho nên mình không cho một cái là tự trong lòng ấy nấy rằng ta đã trái với cái nguyện của mình, nhận ta là ta, thế cho nên là nó đâm ra là trái đạo. Tu đạo Phật mà hóa ra ngược với cái sự giác tỉnh của ông Phật. Cho nên không cho là mình hiểu như thế, mình cứ thì không có gì mà phải ngăn ngại cái ý của mình. Nếu người ta thật lòng đăng ngay, mình biết là người ta lấy để người ta mang về làm giả lâu, người ta không dùng đến, người ta chỉ không muốn cho mình mặc áo rách thôi. Thế thành ra đối với cái áo mình hãy còn dùng được, vứt đi nó phí của. Nhưng mà đối với người ta là người ta mang về, mình biết rõ cái ý của người ta rồi, thế thì mình không cho là phải. Bởi vì nó còn mình cái nó hãy còn dùng được mà vứt đi nó phí.
À, nhưng mà nó còn bị cầm nhựa, nó không làm thầy.
thế gọi là có trí tuệ.
Nói tiếp.
5. Mưu sự không cầu dễ thành tựu, sự dễ thành tựu thì sanh niệm khinh lờn. Niệm khinh lờn sanh, tất mang lỗi tự đắc, cho rằng mình đủ đức hạnh tài năng.
Cái ý của cái bài ở đây là tất cả 10 bài cùng một nghĩa, là trong cái lúc mình gặp cái khó, làm thế nào mà tự phấn chấn lên để mà vui vẻ mà tiếp tục cái chí nguyện của mình. Đấy, tất cả cái 10 bài đều một cái ý đó. Thế bây giờ trong cái việc thế nào là mưu sự không cầu dễ thành tựu, ở đây chữ mưu sự ở đây, con cho thí dụ cái chữ mưu sự ở đây ở trên đây là cái lập hạnh thì nó ăn với cái thệ nguyện, mà cái tu tâm ấy nó ăn với cái học vấn. Thế thì cái mưu sự này ở đây thì nếu mà dễ thành thì nó sanh cái niệm khinh là, tức là mất cái đức thận trọng. Làm việc gì mà mình kính cẩn thận trọng thì tốt, còn bây giờ mình có cái tâm coi thường đi, bừa bãi đi, thì theo cái nghiệp ấy thì về sau là mình làm gì cũng hỏng. Cho nên đây nói mưu sự mà dễ thành thì sanh nghiệp khinh lờn. Khinh lờn tức là mất cái tâm cẩn thận thận trọng trong cái sự việc, trong cái khi làm việc. Thế thì cho thí dụ về cái mưu sự, chúng ta làm cái nhà, cái chùa Bát Nhã đang làm đây gọi là mưu sự. Thế bây giờ nó, nếu mà nó cứ dễ dàng thì mình cho là cái việc là làm việc làm nó dễ, anh em mình coi dễ coi thường. Mà khi mà cái tâm của mình đã thành cái thói coi thường rồi ấy, thì sao? Thì ở đây nói là nó mang cái lỗi tự đắc. Đây, mình không tài mà mình cứ tưởng là mình tài lắm, tự đắc về cái đức hạnh và tài năng của mình. Nếu bây giờ thầy cứ muốn làm cái chùa Bát Nhã là nó thành luôn, rồi thầy lại lập thêm 5-7 cái chùa nữa, đi đâu làm gì đã thành luôn, thì thầy có cái chỗ tự đắc không? Có không? Thành ra điều mình là người có đức, cho nên muốn gì được nấy. Mình là người có tài, cho nên là chủ trương là thành sự, các công việc thành sự. Cho nên ở đây, nếu mà mình có gặp những các cái sự trong cái lúc mình làm việc mà gặp những cái chướng ngại, thì nghĩ rằng đây là cái may, nhờ cái chướng ngại này mà mình mới không có cái tâm tự đắc, không có cậy về cái đức hạnh, cái tài năng của mình. Thế rồi từ nay làm việc gì mình cũng vẫn giữ được cái tâm thật chậm, cẩn thận, tính trước bàn sau, làm không có, một khi mà đã cẩn thận ấy, thì nó đỡ nhiều những cái rắc rối nó sẽ xảy ra. Thành ra một cái thất bại mà lại thành ra bao nhiêu cái thành công khác. Thế cho nên là không phiền về cái sự thất bại.
Biết cái phận của mình không phải dễ gì mà nhận
mình phải có cái dè dặt thận trọng, không nhận bừa bãi đất của người ta. Chính là nhờ một cái chỗ nó gặp cái khó khăn thì mình có cái chỗ dè dặt thận trọng, làm gì mình cũng tính trước tính sau. Đó là một cái đức tốt.
Thưa thầy, bác sĩ đang làm như thế nào mới đi làm việc bên ngoài không?
Để làm việc.
Tu của mình như còn gọi là bác sĩ đó.
Tu của con thì ở trên này tu tâm mới lập hạnh này. Đã kể là việc về việc tu của mình. Còn mưu sự thì dĩ nhiên là cũng việc nhà chùa, nhưng mà nó là về thuộc về sự việc. Số 6.
6. Giao hảo không cầu mình được lợi ích, mình được ích lợi thì hư mất đạo nghĩa, đạo nghĩa hư mất tất chỉ thấy lỗi của người.
Cái chuyện tranh phần hơn mà đây là trong cái lúc mà con giao tiếp với người ta thì đừng có mong cái chuyện lợi ích cho mình, mà chỉ nên mong cái, chẳng nên mong gì cả, cứ thành thật mà giao thiệp thôi. Cháu giao thiệp phải đừng có cái ý lợi dụng, phải là không cầu mình được ích lợi. Ví dụ ban nãy con vừa nói, ví dụ như bây giờ con chơi với Diệu Thiện, chúng ta thân nhiều người ta vào chọn bạn mà chơi, các cụ vẫn dạy thế, chọn bạn mà chơi. Cho nên trong cái lúc mình thân gần, mình cũng chọn có phần ý, mình có cái chỗ chọn lọc. Những người bậy, người hư mình đâu có gần, thì mình chỉ gần khi nào mình thấy là mình có khả năng mình hàng phục được người ta và mình giúp cho người ta tỉnh ngộ. Ví dụ như một người hèn cắp hay đi chơi lêu lỏng, thế thì cũng có khi mình gần, nhưng mà mình thấy mình có khả năng giác tỉnh được cái người ấy, giúp cho người ấy trở lại cái đường thiện, thế thì mình mới gần. Còn bình thường thì mình gần làm gì, chơi với người hư người xấu mà mình không giúp được người ta, mình gần làm gì. Thế cho nên phần nhiều theo như các cụ nói, chọn bạn mà chơi, thế là mình cũng có cái chỗ mình mong cầu, chơi với người hay người tốt để mình bắt chiếc. Ở đây bảo rằng mình đừng không cầu được ích lợi, về vật chất là một việc, nhưng mà thực ra cũng đây không nói không cầu được ích lợi, nghĩa là cái tâm khi mình đối xử với mọi người nên có một cái lập trường, làm thế nào cái người ta đến với mình người ta được lợi ích. Đối xử với tất cả người lớn, người trên, người dưới, người trong, người ngoài, trong lúc đối xử với mọi người ta cứ có sẵn cái lập trường ấy đi, làm sao để cái người này đến với mình đừng thiệt thòi, cho người ta có một cái ích gì khi người ta tới với mình. Thế mình có cái lập trường như thế thì bao nhiêu cái mình mong cái sự tốt đẹp cho những người chung quanh, thế thì hơn. Còn đằng này mình lại có cái lập trường là người ta đến với mình ấy, mình liệu mình có ích gì không, có lợi gì không, thì dù về tinh thần hay vật chất nó cũng là cái chuyện tính toán cả.
Đánh rừng ngủ cơ đó để mình học cái đức hạnh của con, thì cái đó cũng tính toán,
thì nó cũng có cái tính toán đấy.
Nhưng mà cái đó nó lợi
mình. Thì cái đó nó lợi cho mình. Càng cô càng mừng, bởi vì có người đến học cô thì cô càng mừng. Thế nhưng mà đây ở trong cái bài này, mình chỉ theo cái ý nghĩa của cái bài đấy, ý nghĩa ở đây là khuyên mình đừng có tính toán. Chứ đã đành như con nói là con có tính toán đấy, thì cái việc cái tính toán ấy là cái việc tốt, cái việc đẹp thì lãi rồi. Nhưng ở đây là khuyên mình nên có cái lập trường như thế. Chứ nếu mà như thế là bao nhiêu người xấu là con xa lánh hết, con chỉ tìm với người đẹp, người tốt để con đi theo thôi. Mà như thế là con cũng không tốt lắm. Ở đây là nói cái chuyện trong cái lúc giao hảo, mình chỉ nên có một cái lập trường lợi ích cho mọi người. Cái này thầy thấy nên lắm và phải lắm. Còn cái việc của cái chuyện mà con chọn bạn mà chơi mà để mà được cái lợi ích, cái ấy nó thuộc với phương diện khác, nó không đứng vào cái phương diện ở trong cái bài đấy. Đây thì dĩ nhiên là con có ích lợi thì đúng là ích lợi rồi, nhưng mà cái ý kiến, cái ý về trong cái bài ở đây ấy, không nói chuyện về cái việc chọn bạn mà chơi, cái ấy nó có ích, nhưng nó có ích về cái việc là con toàn tìm tu thân lập đức, cho nên con muốn cần gần những các cái người có đức hạnh để con tu tập. Cái ấy là một nghĩa khác, còn đây là đang nói chuyện trong cái lúc giao hảo, đừng có tính toán, nghĩa là đừng đặt cho một cái lập trường là tôi có lợi tôi mới gần bà, còn tôi không lợi tôi không gần bà. Thế thì không nên có một cái lập trường ấy. Đây là một cái nghĩa khác, nói về vấn đề khác. Còn cái vấn đề mà con tu tâm, con học đạo thì cái chuyện đi học là nói chuyện khác. Đây là đang nói về những các vị để người ta trong cái sự giao tiếp. Thế thì nên có lập trường như thế nào? Thế thì bây giờ nó có hai. Có người thì có cái lập trường là tôi có lợi tôi mới giao tiếp. Như thế là không nên. Mà nên có một cái lập trường ngược lại. Làm thế nào cho những ai đến với mình đều được sự lợi ích. Lo tốt đẹp cho mọi người. Không cứ là người tốt, người xấu. Người tốt đến với mình trong cái cách cư xử, có cái gì hay, cái gì phải, mình vẫn giúp người ta. Mà cái người xấu đến với mình cũng tận tình, mình sửa cho người ta cái xấu và mình tìm cái ích lợi cho người ta. Đây là nói cái chuyện giao hảo, chứ không nói chuyện, nói cái chuyện đi học đạo của con. Ích nó khác nhau.
Đạo nghĩa hư mất, tất chỉ thấy lỗi của người là thế nào? Cho thí dụ, người chơi bạn chơi với nhau, một khi mà mình không có đạo tình, không có đạo nghĩa, thì mình tất là mình thấy người ta đủ các thứ. Cái người này xấu, cái người này thế này, cái người này thế kia. Mình chỉ thấy lỗi của người ta, chơi với nhau mà không có đạo tình, không có đạo nghĩa, thì đâu có còn thành bạn được nữa. Mình ở bên cạnh người ta mà mình không có đạo tình, không có đạo nghĩa, thì tức là mình đối với người mình đâu có thiện cảm. Cứ thấy lỗi của người ta, thấy người ta sai cái này, thấy người ta sai cái kia. Bởi vì mình không có cái mắt thiện cảm với người ta.
Tiếp 7. Đối với người không cầu được sự thuận thảo, người thuận thảo thì mình dễ tự kiêu và lòng đã kiêu căng, tất chỉ thấy phần phải của mình.
Là một cô giáo hay là một vị trí chúng, một người trong ban trị sự, thì những người ở dưới, những người từ tầng làm việc, nếu mà người ta thuận thảo vui hòa thì công việc nó tốt đẹp. Còn bây giờ người này chống đối, người kia chống đối, thế thì trong cái lúc bị chống đối như thế, có nên chán nản và bỏ cái sự việc của mình không? Mình mới chịu đi tìm những cái nguyên nhân tại sao người ta chống đối mình. Cái lý do cô A cô ấy phiền mình, cô B cô trách mình, cô C cô giận mình. Thế thì nếu mà bình thường ấy, mà mình được 9 người thuận thảo, chỉ có một người chống đối, thì nhận nhiều khi bỏ qua chả bận tâm. Nhưng mà 2 người, 3 người, 4 người thấy cái chỗ sai của mình, rồi mình mới tập sửa, và mình mới có cái chỗ tìm cách để mình hòa thảo với mọi người. Cũng là nhờ cái chỗ đó mà mình sửa mình được nhiều. Nếu mà ai cũng thuận thảo cả thì mình cho mình là hay quá rồi. Mà đã cho mình là hay quá rồi thì cái gì mình phải hết, đâu có thấy cái sai của mình. Theo như đây, người nào thế, hễ gặp cái khó thì mới thấy được cái năng lực của mình đã cao hay thấp. Còn bây giờ không gặp thì cứ trơn tuột đi, thì cho là mình có khả năng. Thế cho nên rằng thấy mình là hay, đã thấy mình là hay thì sau này gặp nó tập thành một cái thói quen, thấy mình là phải là hay rồi, thì ai làm cái gì mà trái ý là được, mình không kịp suy nghĩ mà cứ ấn cái trái về cho người ta đã. Cái tâm mà đã ấn cái trái thì thế nào cái miệng cũng có lời nói hay là cái hành động. Thế thành ra mình không kịp suy nghĩ để xét lại mình, soi lại mình, xem trong cái việc làm này mình có cái chỗ nào sai hay không. Thế thì đây cho nên rằng trong cái lúc mà chịu cái sự chống đối của chị em, người này chống đối, người kia chống đối, đây là những người trên. Thường ở đây nói về cái hoàn cảnh của người trên, mà những người dưới người ta cứ không có tùy thuận. Thế thì gặp cái hoàn cảnh ấy chứ đừng có chán nản, thôi tôi không làm việc nữa, thôi tôi không có khả năng, thôi tôi bỏ tôi đi. Số đông là cái nguy hại ở cái chỗ này. Thế cho nên đây Phật nên dạy, nếu gặp những cái hoàn cảnh ấy thì nên quay lại và tự mừng. À, mình ở cái hoàn cảnh như thế này thì mình mới có cái tâm mình xét lại. Và cái điểm thứ nhất là một cái mừng lớn là mình thoát được cái kiêu mạn, cái cạnh mình. Để từ nay làm cái việc gì mình cũng có cái chỗ cẩn thận, khiêm tốn và cẩn thận. Chứ còn như nếu mà bây giờ mà gặp các chị em cái gì người ta cũng cứ vâng lời mình hết thì thế nào mình cũng mang cái thói kiêu này nó sẽ nổi lên. Và cái kiêu này thì nó thành ăn cái nghiệp. Nếu mà đã có cái nghiệp kiêu ấy thì cái sự sửa mình là khó lắm, bởi vì đã tự thấy mình là hay rồi, tự hào, tự cho là mình có khả năng, tự cho là mình phải. Thế rồi về sau này sẽ, hôm nay thì cái thất bại nhỏ, chứ mai đây nếu mà có cái tự hào, tự cho mình là phải, là hay, mà không chịu xét lại, thì rồi về sau những cái ngã vấp nặng nề, nguy hiểm. Ở đây mà mình mới có cái tâm khiêm tốn, trước nữa là tìm cách để hòa hảo với chị em, sau nữa là còn nhiều các việc khác nó xảy tới. Mình có, khi đã có cái tâm khiêm tốn thật chậm xét lại mình thì cái sự hòa hảo nó dễ. Cái kiêu mạn nó khó lắm, bởi vì những cái nỗi sân ấy thì nó hiện cái tướng lên, ai người ta phản đối. Mà cái tâm tham ấy mình cũng thấy được, khi mình cứ ưa thích cái này cái kia thì mình cũng thấy được. Còn cái tâm kiêu mạn ấy, thầy thú thật là cái này rất khó, tự mình mà thấy được mình kiêu, cái này khó lắm. Chỉ có cái thô là có cái tâm khinh rẻ thì cái đó nó dễ, nó hiện ra mặt có cái tướng coi thường mọi người, khinh mạn mọi người thì cái nó còn dễ. Thì thôi thì cứ anh nào mà gặp cái hoàn cảnh mà không có được mọi người người ta tùy thuận mà người ta chống đối thì cứ bất luận là ở hoàn cảnh nào mà mình thấy chán nản, mình thấy mỏi nhọc, mình thấy như là mất tinh thần thì dùng cái bài thuốc ở đây để mà lên tinh thần và tự phấn chấn, đừng buông bỏ cái việc làm của mình. Anh nói là nếu mà được thuận thảo thì sẽ tự kiêu, mà khi mà đã kiêu căng ấy, thì chỉ thấy mình phải thôi. Đấy, đúng như thầy vừa nói, thầy cứ thấy thầy phải, có chỗ nào mình trái đâu. Chỉ thấy cái phải với mình thôi.
Kiêu bằng là như thế mà nó thấy được, còn ngã bằng là sao nữa?
Thì ngã bằng mới kiêu bằng, bởi vì có chấp ngã nó mới thành kiêu. Không có chấp ngã đâu có kiêu. Bây giờ cái số 8 này.
8. Làm ơn không cầu báo đáp. Cầu báo đáp thì lòng có chỗ tính toan, đã có tính toan tất sẽ ham lợi khoe danh.
Thầy có vợ vận hạ, ta nhờ vả đến cô Viên Diệu. Mà bây giờ cô Viên Diệu muốn giúp, mà trong khi giúp ấy thì tính là sau này người ta sẽ giúp mình lại mình cái này cái kia, mình làm cái việc này mình sẽ được lợi. Ví dụ như cái người ấy đã bệnh mà cô Viên Diệu thì có một thầy thuốc, có thể giới thiệu một thầy thuốc giúp cho người ta được. Nhưng mà trong cái khi giúp ấy thì không phải là chỉ có một việc mà lo cho người ta khỏi bệnh, mà trong tâm lại có cái ý rằng hễ mà mình nên giúp cái cô này, cô này cô thông minh, cô lanh lẹ, để sau này mình sẽ nhờ cô nhiều được nhiều việc. 6 với cái số 8. Cái số 6 là trong lúc giao hảo mà mình cầu lợi thì mất đạo nghĩa, tức là chữ hư mất thì chỉ thấy lỗi của người thôi. Thế có thể cũng phải là bởi vì mình trong cái lúc mình giao tiếp mà mình cứ mong cái ích về phần mình, ta có lợi thì ta mới giao tiếp. Thế cho nên thì cái đó cũng chính là cái tâm tính toán chứ gì. Đấy, bởi vì tính toán cho nên nó mới mất cái đạo nghĩa, cái nghĩa của đạo. Thế mà cái ý nghĩa của đạo là thế nào nhỉ? Sao mà ích lợi cho cái người kia mà chính mình ấy, cái đạo đức ấy, nó đừng có bị thiệt thòi. Thế còn bây giờ mình cứ mong cái lợi về phần mình thì dĩ nhiên là cái đạo đức của mình nó phải xuống, người gọi là mất đạo nghĩa. Cái người mà đã chỉ mong cái ích về phần mình thì trong cái lúc giao tiếp, người ta trong hai đôi bên giao tiếp đôi bên thì mình cứ thấy người ta có lỗi thôi. Nếu có sự xích mích, có sự gì xảy ra, cái sự trái ý thì bao nhiêu cái phải mình nhận về phần mình, bao nhiêu cái trái mình dồn cho người kia. Bởi vì tâm mình đã là cái tâm không có đạo. Có phải cái nghĩa thế không? Cái nghĩa nó có hai phần. Phần người ta thì đem cái lợi cho người ta, cứ biết bao nhiêu cái lợi, bất luận là về vật chất hay tinh thần, đem cái lợi cho người ta. Còn về phần mình giữ được cái nền đạo, cái tâm đạo đức của mình. Thế mất cái lợi về phần mình thì dĩ nhiên là cái tâm đạo đức của mình hỏng rồi, đúng không? Mà cái đạo đức của mình hỏng rồi thì nghĩa là mình chỉ vụ lợi thôi. Thế cho nên trong cái lúc giao tiếp với người ta mà có cái một cái sự gì xảy ra thì bao nhiêu cái trái mình dồn cho người ta hết, bao nhiêu cái phải mình vơ lấy hết, thì chỉ thấy lỗi của người ta, bởi vì mình là người mất cái đạo nghĩa rồi, đạo đức của mình nó đã lui mất sụt rồi. Lỗi của người ta thôi, bởi vì bao nhiêu cái phải mình nhận với phần mình, bởi vì cái tâm mình đã mất cái tâm đạo đức, cái đạo nghĩa, cái tâm của mình đã mất cái nghĩa của đạo đức, thì lúc bây giờ là bao nhiêu cái phải mình lo cho mình hết, thì mình thấy bao nhiêu cái lỗi lầm của người ta hết. Mình đã nhận lấy cái phải với phần mình thì bao nhiêu cái xấu mình phải đổ cho người ta chứ còn gì. Ví dụ như hai chị em rủ nhau đi nghe pháp đã. Thế mà tới giờ người ta không đến thì mình bảo rằng đấy, cái cô trẻ thế cứ không có đúng giờ, mình cứ nghĩ đến cái xấu cho người ta. Thì cái bài này là chỉ để cho chúng ta khi gặp những các cái trái ý, đừng có thất vọng, đừng có chán nản, đừng có mất lòng tự tin, mà phải tìm cách để tự an ủi, tự phấn chấn, tự vui vẻ lên. Đừng bỏ dở cái sự việc mình đang làm. Thế mục đích của cái bài này là về cái việc ấy. Số 8 thì ngay cái lúc làm ơn thì sao? Chỉ biết là người ta cần thì mình giúp, đừng tính toán trước sau gì cả, đừng có mưu mô là ta giúp người ta rồi thì người ta sẽ giúp lại mình cái này cái kia này. Thế thì trong cái lúc mình làm việc như thế, mình chỉ biết là lợi cho người ta, người ta cần thì mình giúp. Thế nếu mà mình đã chỉ vì cái việc người ta cần thì mình giúp, thế thì dù người ta đối xử với mình kiểu nào, mình mặc tốt càng hay, mà dở mặc, bởi vì coi như cái bổn phận của mình là giúp đỡ mọi người. Thế cho nên chính cái người mà mình giúp ấy đã đối xử với mình kiểu nào, mặc người ta đi đường người ta, việc mình làm. Thế thì cái việc làm ơn đấy như là cái bổn phận, người ta cần mình phải giúp, thế thôi. Ta không cần thì thôi, ta đi đường người ta, mình đi đường mình, bận làm cái gì cả. Còn nếu trong cái lúc mình làm ơn mà mình, điểm thứ nhất là nếu mình có hy vọng, điểm thứ hai là mình cho cái bổn phận người ta phải biết ơn mình, thì đến lúc mà người ta không đáp vậy mình sẽ làm sao? Không đáp lại thì mình sẽ buồn, mình sẽ nản. Còn đằng này mình coi như cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình phải giúp. Thế mình làm tròn cái bổn phận của mình, mình làm cái trách nhiệm của mình, cho nên người ta đối xử mình kiểu nào kệ, không bận lòng, mình được bình an. thấy thì thầy nghĩ thế, thế mà mình à, người ta muốn tốt càng ta càng hay, chứ không phải là mong cho người ta xấu. Ta tốt thì càng hay, mà ta dở thì thôi kệ, đường người ta, ta đi đường mình đi. Đúng mà đã, cái người mà đã có cái tâm tính toán ấy, thì sao? Thì bởi vì người ta có ham lợi người ta mới tính toán. Mà bây giờ mình lại cứ không biết sửa lại thì mình đi mãi vào cái nghiệp đó, và cái nghiệp cầu lợi, mà cái chữ lợi với danh nó đi đôi với nhau. Chín còn nói tiếp.
Chín, thấy lợi không cầu mình được phần, cầu được phần thì lòng si nổi động. Khi lòng si nổi dậy, tất sẽ bị mối lợi nhơ làm tiêu hủy thanh danh.
Người ta quảng cáo, người ta bán vé số số, ai mà trúng số độc đắc thì được một cái nhà lầu hay được một cái ô tô. Thế mình nghe như thế mà mình mua một cái vé số số, như thế là mình thấy lợi, mình cầu được một phần. Tức là cái ngã ái đã chấp nó càng nặng, thì mở ra các thứ. Ở đây nói nếu lòng si nổi dậy thì sẽ bị mối lợi như lòng tiêu hủy thanh danh. Sao thế? Là người ta quảng cáo, chứ chưa phải là mình trúng số thật. Mình nghe người ta quảng cáo, thành ra mình cầu được một phần. Cho nên mình mua một cái vé để mình cũng cầu được cái lợi đó, cho nên gọi là cầu được một phần. Thế nó trúng rồi mà cô có tiền rồi thì khỏi bàn. Bây giờ đây, ở đây chưa bàn đến cái chuyện cô có tiền rồi, đây mới nói chuyện đi cái tâm cầu mình được một phần, nghĩa là cái tâm danh lợi thôi, chứ chưa nói đến cái hại của danh lợi, mà đây mới nói đến cái hại của cái tâm cầu ấy. Thì sao? Đánh bạc thì đâu có phải ai đi đánh bạc, mình kêu người khác. Bây giờ có cứ để đánh bạc, có thể cô được cái số tiền đó, cô đem bác thí được, ta mua được cái vé số này, ta sẽ đem đến cái chạy hủ hiệu ở Dư Linh ấy, ta sẽ mang cái số tiền này ta cho người ta, thế thì là lộc phước. Thế nhưng mà cái người mà đã cầu lợi, đã đem cái tâm ra ngoài để ước mong những chuyện tiền bạc, thì cái người ấy có mấy khi mà nghĩ đến cái chuyện lành. Số đông là có cái tâm ra ngoài mà nghĩ đến cái lợi, cho nên người ta cứ để hai cái chữ danh với lợi nó liền nhau. Thì cái danh với cái lợi tức là cầu mọi người ta khen mình, hoặc là cầu được phước báo. Thì cái này ớt cho một thí dụ đi, thầy không biết nói sao. Khi nó nổi dậy thì sẽ bị cái mối lợi nhơ làm tiêu hủy thanh danh. Thanh danh thì tức là cái vị này để tâm đến cái danh giá. Chăm chúng quá tìm được không? Bây giờ mình thấy lợi mà mình cầu một phần, tức là cái chủng tử tham của mình đã nổi dậy. Thế cho nên mình phải hàng phục ngay cái chủng tử tham ấy đi. Chứ nếu mình để nó nổi lên thì dĩ nhiên trong lời nói, trong việc làm, cái tham nó đã hiện lên, thì chẳng những là mất cái thanh danh mà mình cũng mất luôn cả cái đạo đức của mình. Số 10.
Bị quan ức không cầu biện minh, cầu biện minh thì lòng như ngã còn chưa dứt, tâm như ngã thị phi chưa dứt, tất mối oán hận sẽ từ đó nảy sanh ra nhiều.
Minh là để sáng tỏ cái việc này ra, biện luận để sáng tỏ cái sự việc. Thì tại sao? Từ ra đây không phải là người ta, mình bị người ta hiểu lầm, thì mình cũng nên bình thường và giải nghĩa cái chỗ này để cùng nhau thông cảm. Bởi vì nếu cái chi kiến mà không trong pháp lục hòa đó, cái kiến hòa đồng giải nó phải đi đầu thì mới hòa được với nhau chân thật từ đáy lòng. Cái kiến hòa đồng giải là thế nào? Bây giờ nếu nói với chị em ở trong chúng, cái nào gọi là kiến hòa đồng giải. Thấy, kiến là thấy, cái chỗ thấy thì hòa với nhau, nghĩa là đồng một chỗ thấy, đồng một chỗ thấy. Thế thì cái chỗ thấy nó phải đồng với nhau, nó hòa với nhau. Thế tốt thì cùng thấy là tốt, mà xấu thì cùng thấy là xấu, phải thì cùng cho là phải, mà trái thì cùng cho là trái. Cái gọi là kiến hòa đồng giải. Thế cho nên bây giờ, ví dụ như tâm đức ở bên cạnh viên pháp, và tâm đức nó có chỗ nó hiểu lầm viên pháp, thế thì cái bổn phận của con muốn bảo tồn cái lục hòa, con phải làm sao? Đây, phải nói, chứ không phải là lầm lầm lì lì rồi mà kệ. Lầm lầm lì lì mà kệ rồi hai người sẽ hiểu sai nhau. Mà đã hiểu sai thì nhất định là phải cần tách đôi, nứt giãn. Mà đã nứt giãn thì không thể chung làm một sự việc được. Thế cho nên cái bổn phận đầu tiên của viên pháp là phải nói chuyện với minh đức để mà thông tỏ và cảm thông được nhau. Nếu mà có phúc ấy, thì cảm thông được nhau, thì hai chị em hiểu nhau, mà không có cái chỗ nghi kỵ nhau, thì nếp sống lục hòa nó mới thành. Còn nếu mà mỗi cô một đầu óc thì dĩ nhiên là làm sao mà thành lục hòa được. Cho nên cái đầu tiên đó là phải tìm sự thông cảm. Nhưng mà nếu khi mình tìm sự thông cảm mà không được thì thôi, coi như là người ta có nghiệp của người ta, mình có nghiệp của mình. Mình giả cái nợ, chắc kiếp nào đó mình đã từng vu oan giá họa cho người ta, thì bây giờ người ta mới thiết tha, người ta vu oan cho mình, vu oan cho mình như thế, thì đây là cái gì để cho mình giả nợ. Thế nghĩ như thế để bỏ qua công việc. Còn người ta đối xử với mình kiểu nào thì mình cứ lấy một chữ nhẫn. Mà học Bát Nhã đã có cái quán biết thân là nguyện, không chấp ta, không chấp người, dùng những cái phương pháp quán của nhà chùa mà giải những cái mệt nhọc cho mình, thế rồi thôi bỏ qua. Chứ đừng cứ cố tình mà biện luận. Đây nói là biện minh, tức là phải minh oan để cho người ta đừng hiểu lầm mình. Thì cái ấy theo như ở đây là vô ích. Mà rồi là cái tâm nhân ngã nó cứ nổi lên. Đây không phải là mình kiêu mạn, mình không thèm nói. Đây mà là mình đã nói rồi, đã tìm cách thông cảm rồi mà không được, thì nên bỏ qua. Chứ còn mình càng đi sâu vào cái vấn đề ấy thì cái tâm nhân ngã của mình ấy, nó nổi lên. Thì do cái chỗ đó mà cái lòng, cái tâm oán hận của mình nó càng đi sâu. Thế mà đã có cái oán, có hờn ấy, thì đó là mình tự nuôi cái độc ở trong tâm mình. Cái độc này ấy, điểm thứ nhất là nó khiến cho mình đọa lạc. Điểm thứ hai ấy, là nó thường tập đọc cái lời nói và việc làm. Thế cho nên nó đưa mình đi về ác đạo. Cho nên không nên.
Đúng rồi, cái kiến hòa và cái ý hòa nó khác nhau.
Cái kiến là chỗ thấy, còn cái ý là cái tâm. Cái tâm nó vui hay không vui, cái tâm nó vui với nhau thì là ý hòa. Còn kiến là cái chỗ thấy. Ví dụ như con thấy cái này màu trắng, mà thầy là thấy là màu xanh, cái chỗ thấy của hai người nó không đồng với nhau. Thế thì tìm cách mà hòa, mà giải nghĩa làm thế nào để cho cùng thấy một màu, thế thì tốt. Còn nếu không được thì thôi, ai nấy cứ theo đạo mà tu, đường tu của mình mà đi, miễn là làm sao đắc đạo rồi thì thôi. Chứ không có nên rằng lời ra tiếng vào thì mình, điểm thứ nhất là nó thành ra cái chấp nhân chấp ngã, chả giác tịch thì chớ, mà lại còn thêm cái đường ngu si. Thế mà rồi mình lại nuôi cái oán hận, với mỗi lần mình nói lên là mình lại oán lần nữa. Đấy là mình nuôi cái oán hận ở trong tâm mình. Thì cái nó dĩ nhiên là ai đã nuôi cái những cái chất nặng thì cái người phải đi xuống. Nặng thì nó phải đi xuống, sao nó bay lên được. Thế đó là một là mình ôm một cái đi xuống. Hai nữa là cái hận ấy, nó sẽ tẩm độc những lời nói, việc làm của mình. hành âm nó đưa mình vào cái đường xấu. Đây ngài khuyên thế. Thì tóm lại cả 10 cái điểm ở đây, thầy nhắc lại 10 cái điểm đây chỉ có một mục đích, là để cho chúng ta ở trong cái đời ngũ trường ác thế phải gặp nhiều cái khó khăn, phải tìm cách mà gỡ cái tinh thần của mình. Cái sự việc ấy thì rồi nó sẽ đi qua, hay giờ tốt xấu đời người còn chả nắm được, thân người còn chả nắm được, cái gì mà thật, cho nên cái gì nó cũng sẽ đi qua. Nhưng mà phải gỡ cái tâm của mình cho nó tỉnh ra, nó đừng có mua lấy cái chán nản, cái phiền hận, thế rồi thành ra mất cái đường lối đi lên. Cho nên phải gỡ cái tâm của mình nó ra, là để cho hoàn cảnh nào nó cũng vẫn cứ phấn chấn vui vẻ, làm cái đi cái đường tự lợi lợi tha, không chán nản. Có thế các Bồ Tát mới A Tăng kỳ kiếp này sang A Tăng kỳ kiếp khác lăn lộn với tất cả các loài chúng sanh. Thế nếu đã để một cái chán nản, một cái mỏi nhọc ở trong tâm, thì cái sự nghiệp giác tỉnh của mình nó không thể thành được. Đường thành Phật vừa dài vừa xa, vừa nhiều chông gai, cho nên mình có phải có cái phương pháp, mà cái mục đích chính ấy là chỉ làm thế nào để bảo vệ cái tâm của mình cho nó vẫn cứ thanh tịnh được mãi mãi cho đến ngày thành Phật, để cho trở về được cái chân tánh vô sanh bất diệt và sống thật sự được với cái tánh Phật của mình. Nhưng mà chị thấy chắc chắn trong chúng không phải vì cái tượng Phật mà niệm. Đây chỉ là nêu một cái sự tướng cho vui thôi. Chứ mà những người ta niệm Phật cả đêm là người ta phải có cái tâm thiết tha với Phật Pháp thế nào. Chứ còn tượng Phật thì các em nó thiếu gì đâu. Chắc là các em nó không phải vì tượng Phật. Đây thầy chỉ nêu một cái sự tướng cho vui thôi. Nhiều khi cao quá là cứ thành các cụ già cả. Cho nên lâu lâu có một cái kẹo, lâu lâu có một cái bong bóng như hôm qua đó, là để cho nó trẻ lại một tí. Cho nên thầy nêu cái đề tượng Phật là điểm thứ nhất, là bởi vì nhân cái dịp mà có sư cô Hiếu Đức cô gửi tượng Phật về, nhân cái dịp có cái chút quà đó. Và điểm thứ hai nữa là cũng để cho vui, cho nó trong cái không khí nó có một cái, có một cái gì nó vui vẻ, cho nên nêu lên cái phần thưởng. Chứ không, chứ thầy tin chắc là các em không phải vì để đòi phần, vì phần thưởng mà niệm Phật cả đêm. Cái này là thiện căn của mỗi vị, người ta đã có sẵn có cái thiện căn thì cũng gặp cái dịp nó vui, cho nên các em nó niệm Phật, cho nên không phải vì cái phần thưởng mà cầu lợi. Ví dụ như phần thưởng tiền bạc hay phần thưởng cái gì to cơ, cái gì mà nó có giá trị thì bảo người ta vụ lợi, chứ phần thưởng bức tượng Phật thì chắc không phải. Thầy không lo cái chuyện này. Còn con nói thí dụ như có vị mà nếu vì tượng Phật mà niệm Phật một đêm thì đúng rồi, nếu mà vì tượng mà niệm thì đó là thấy lợi, thấy lợi mà làm việc. Thế nhưng mà thầy nghĩ rằng thấy lợi mà làm lành, hay là vì thích làm lành, hay vì thiện căn mà làm lành, thì cái việc làm ấy, cái mục đích ấy, nó cũng có cái chỗ không tốt. Nhưng mà khi cái việc lành đã thành rồi ấy, thì nó đều tốt cả, phải không? Đã được, miễn là cứ làm lành đi là tốt. Những đứa trẻ nó vì cho nó tiền nó mới niệm Phật. Nhưng mà nó niệm Đức Phật là nó kết duyên với ông Phật rồi, thôi cũng tốt, cứ cho nó tiền để nó niệm đi. Mà bà không niệm Phật. Thưa bà không niệm, nhưng mà muối thì bà lấy. Nhưng mà bây giờ cái mục đích của mình là để cho người ta niệm Phật. Thế thì mình không cho.
Trong tâm là nó điểm mỗi tâm, ai nói gì thì
à. Thì bởi biết là bố thí, cái mục đích là bố thí chứ không phải cái mục đích là khuyến niệm Phật. Thế thì mục đích mình định là bố thí cho nên thôi mình cứ cho. Chứ còn nếu cái mục đích là để khuyến niệm Phật ấy, thì mình không cho, không cho để lần sau người khác đừng có bắt chiếc.
Không, ý không nói thì là nói là cầu lợi, nhưng mà trong cái việc như thầy vừa dạy là dù là mình thấy lợi mình làm lại nó vẫn có ích. Thì như cái bà cụ mà bà thị trưởng đó mà bà cứ nói riết của niệm Phật thì đã có cái lợi ích.
Ờ, phải rồi, thôi thì cái người kia ta tự thiệt cái duyên của người ta. Bởi vì người ta không tin. Ta niệm không được là bởi vì người ta không thích. Chứ còn niệm có một câu thì người ta Nam Mô A Di Đà Phật làm gì người ta chả niệm được. Cái đó là những người muốn niệm. Thí dụ như thầy nói cái hồi thầy phát nguyện niệm Phật để cầu niệm Phật Tam Muội đó, thầy đến nỗi thầy ngửa phải ngửa miệng đầu lên rồi thầy Nam Mô A Di Đà Phật, mà người bên cạnh thì người ta nghe thành tiếng chỉ chú Pali, nhớ không? Đấy, thế như thế là bởi vì mình phát nguyện làm một việc lớn thì nó không thành. Ý của ngài nói thế đấy. Có những người muốn làm lành mà không làm được. Thế thế nhưng mà còn đằng này qua loa một tí cái bà ấy lên đưa cái muối, bảo bà ấy niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà bà ấy bự như thế thôi, mà coi như niệm để chơi thôi mà người ta chẳng niệm được thì đó là người ta không muốn niệm. Thế còn thực thế có những người muốn tu cái pháp môn niệm Phật mà hết chứng này sang chứng khác người ta làm không được, thì cái này rất có phải có đại phúc đức đại nhân duyên ấy, mới theo được cái pháp môn tịnh độ chứ không dễ đâu. Niệm cũng ra tiếng cũng lâu, cũng lâu rồi về sau thành cái bệnh, mà bắt đầu là cái bệnh giật của thầy đấy, trên đầu này bắt đầu từ hồi đấy thầy bị. Nhưng mà cái lúc bây giờ thì nó nhẹ, thế rồi nghĩ là bệnh thì đi chữa, thế rồi đi ra ngoài nó tán tâm, nó mất cái chí nguyện của mình đi. Không phải, thầy không phải thần kinh, đây là cái báo người ta phá. Cho tới bây giờ cái việc giật đấy không phải thần kinh mà là giật của cái bậc thịt, nhưng mà là cái nghiệp báo. Mà cái bệnh này không phải bệnh thần kinh mà là bệnh của bắp thịt, của cơ, người ta gọi là cái gì cơ hả? Bây giờ gọi là cơ, ngày xưa gọi là cái bắp, là bắp thịt. Bắt đầu cho nên đúng là cái nghiệp báo của thầy, tội báo. Thì thầy có cái kể chuyện về chị em đó. Cái lúc mà hồi còn nhỏ, sư cụ Tuệ Nhuận bắt đầu viết giấy, thầy đi làm ở Hải Phòng, sư cụ ở Hà Nội, sư cụ viết giấy xuống bảo thầy niệm Phật. Lúc bây giờ thì thầy chưa biết gì cả, nhưng mà sư cụ dạy thầy, thầy đã biết đạo Phật rồi nhưng mà thầy chưa có biết mà môn nào, tông nào, phái nào gì hết, chưa biết gì. Thì cụ viết thơ cụ vào rằng mỗi ngày phải có một chữ chàng, mỗi ngày niệm ba chàng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì thầy cũng vâng lời sư cụ. Thầy ngay cái tối hôm đầu tiên mà thầy định là thôi mỗi ngày mình niệm Phật ba chàng Nam Mô A Di Đà Phật, cái việc nó lại thế này. Hồi ấy thầy đang làm việc ở trong sở, mà làm việc ở trong sở ấy là làm việc bằng giấy tờ, đã gọi là thư ký đó, làm toàn sổ sách giấy tờ. Thế mà chung quanh thầy thì toàn những người Pháp, trong một cái bản giấy là toàn người Pháp chứ không có người Việt, không có, tức là toàn những người mà không đem theo đạo Phật, đã theo đạo Gia Tô cả. Mà thầy ngồi mà làm việc bằng giấy tờ thì tức là cái tinh thần phải để ý tính toán. Thầy làm về cái chỗ tính về tiền lương cho các người trong sở đó. Cho nên làm tính làm toán là nó phải để tâm. Thế mà thầy cứ nghe tiếng niệm Phật, cứ có tiếng niệm Phật như cái tiếng nước sóng bể nghe tiếng như thế thôi. Thế thì như thế không phải nói là tại rằng thì là cái tâm mình nghĩ. Bởi vì tâm mình nghĩ làm sao, lúc bây giờ mình đang làm tính, làm toán, làm các bài vở, làm sao mà nó ra. Thầy không có theo gì cả, thì cứ mặc. Nhưng mà nghe cái tiếng nó như là tiếng sóng nó gỡ lên, như là cái tiếng sóng bè nó chào. Cho nên thầy cứ lạ như thế. Thế thì thầy cũng có nói chuyện với sư cụ. Thì sư cụ mới viết thơ về. Sư cụ mới bảo thầy niệm Phật đi, mỗi ngày niệm ba tràng. Hồi đó cụ vào, bắt đầu là cụ vào niệm ba tràng. Thế thầy mới vâng lời. Thì tối hôm ấy thầy đi làm về buổi tối, vào cái khoảng lúc giờ vào 8 giờ tối. Mà chung quanh thầy là những nhà người Pháp và đèn điện họ sáng choang. Và chính chỗ thầy ở, thế phòng thầy cũng đèn điện, phòng bên cạnh cũng đèn điện, tức là sáng. Mà lúc bây giờ hãy còn là cái giờ người ta còn thức cả. Đã thầy ở phòng đằng trước, còn thầy ở cái phòng bên này. Thì thầy bạn đấy bàn thờ là thầy cầm cái chuỗi trang để thầy bắt đầu thầy niệm Phật đấy. Thì bà Nhã, tức là một bà, cái hồi đó là người làm ở trong nhà, bà ngồi bên cạnh thầy mà bà ấy thì niệm Phật. Bà ấy ngồi bên cạnh thầy, bàn thờ đằng trước đèn điện sáng choang, mà bà ấy thì bà ấy cứ niệm Phật. Thế mà thầy thấy có một người, thầy thấy rõ ràng, cho tới bây giờ nói tới thầy hãy còn nhớ cái hình ảnh. Thầy thấy rõ ràng một người đứng ở đằng sau lưng thầy, cầm con dao, cái con dao mà người ta chọc tiết lợn, cái con dao nó dài thế này này, à, con dao dài, cầm con dao mà cứ chĩa vào gáy thầy, đúng cái chỗ này này. À, thầy cứ đặt cái con dao ở gáy thầy, mà cái người ấy thầy nhớ rõ ràng là người ta mặc cái áo bằng vải trắng, người nam, mà không, thầy không nhìn rõ mặt, nhưng mà cứ biết là một người cũng đứng tuổi, 40-50 tuổi gì đó, mà người ta mặc cái áo trắng, và cái quần cũng trắng, mà cái một chân ấy thì quần dài, còn một chân thì cái quần nó bé lên đầu gối này, đến đầu gối này. Thế mà người ta cầm con dao thì vào phía lưng rồi, vào đúng cái gáy của thầy. Thế thì thầy cứ thấy như thế, mà rồi và bà Ba Nhã thì ngồi bên cạnh thầy, và thầy nhưng mà có một cái may mắn là thầy không sợ, tự nhiên mình cứ bình tĩnh như không. Đấy. Mà thầy cứ ngồi thầy niệm cho hết ba tràng của thầy, mà tối nào cũng như vậy. Hôm nay cứ cầm cái, bắt đầu đến cái giờ mà cầm cái chuỗi tràng là bắt đầu, mà mới niệm có ba tràng thôi, mà lúc bây giờ chưa có biết cái gì về cái chuyện tông phái tịnh độ, cái gì chưa biết tí gì cả. Đấy. Thế mà thầy cứ tối nào thầy bắt đầu thầy cầm chuỗi tràng thầy niệm, thì là cũng thấy cái hình ảnh ở đằng sau. Và trong khi đèn điện khắp nơi sáng choang, mà bà Ba Nhã bà ngồi ngay bên cạnh, mà chính bà thì bà niệm Phật chứ không người nhẹ chứ không, bà đang niệm Phật. Còn mình lúc bây giờ mới bắt đầu tập cầm cái chuỗi tràng, thì cứ thấy cái hình ảnh ấy, mà đêm nào cũng như đêm nào. Mà được cái may là thầy cứ bình tĩnh thản nhiên, thầy cứ niệm cho tới đến lúc mà nó tan đi, cái hình ảnh nó tan lúc nào không biết. Nhưng mà thầy mới viết giấy thưa với sư cụ, là thầy có viết giấy về Sài Gòn thưa lại sư cụ là tại sao con thấy như thế. Thì sư cụ mới bảo rằng cái báo mà nó đã hiện hẳn lên như thế là cái báo nặng lắm, cái nghiệp báo nặng lắm, thì cũng không có cách nào hơn là cứ niệm Phật đi và cứ tu đi, rồi tự nhiên rồi tam bảo gia hộ mà nó sẽ thế nào cũng phải trả, như nó trả nhẹ đi. Đấy, thì cái hồi đó cũng có giải nhớ. Cho nên thầy biết là thầy bị một cái tai nạn, không phải tai nạn mà cái báo trưởng người ta. Đấy là cái chuyện quá khứ, cái kiếp trước mà mình có nợ mạng người ta. Cho nên bây giờ cái tội báo nó theo dõi đi, người ta trướng cái sự tu của mình. Huống chi là trong cái kiếp này mình lại còn nhiều cái sai quấy nữa. Cho nên là trong cái việc tu hành nó có gặp nhiều chướng nạn. Vì vậy ở đây ngài mới bảo lập sự, cái gì lập hạnh, ngại cái chướng ngại, đừng có quản cái chướng ngại. Thế có cái chướng ngại thì nhờ đó mà mình tiêu tai giải nạn đi, rồi mình cố gắng tu. nó chán nản thì nó thoái lui, miễn là làm sao mình chịu đựng được những các cái khó khăn nó xảy ra. Nhưng mà như thế là từ cái lúc mà thầy cầm chuỗi tràng và bắt đầu tu về pháp môn niệm Phật đấy là hiện cái tướng đó. Thế còn cái tướng mà thầy ngửa lên mà niệm không ra tiếng ấy, là lúc bây giờ thầy phát nguyện chuyên tu nhập thất 5 năm để chuyên niệm Phật, cầu niệm Phật ra muội. Thế là thầy lại bị đánh ra. Thế bây giờ lang thang mãi không trở về để cái niệm Phật ra muội đây. Bây giờ làm sao đi? Cả chúng góp sức mà giúp được cho thầy, cho thầy đẩy được thầy về đến cực lạc thì đỡ, chứ không phải là dễ đấy. Thầy vẫn cứ định tâm thế nào thầy tổ chức để nhờ cho cái lực của cả chúng thì nó bạt được cái nghiệp nặng đấy. Thế thì thầy cứ bảo để thầy xong rồi xong công xong việc là thầy chuyên tu để nhờ cái lực cả của cả chúng giúp. Thế mà cho tới bây giờ nó vẫn chưa xong. Cái việc này việc kia, bây giờ thầy đang làm nốt cái này, toát yếu cái quyển này, bởi vì thầy thấy cái quyển này nó cũng hơi nhiều, mà bây giờ mua không có nữa. Vừa rồi cho nói mới ở Sài Gòn nhờ các cô đi mua thì nói là bây giờ người ta không có, coi như người ta in cái này đã lâu rồi, mà khi in xong rồi bây giờ giáo hội người ta không có in lại nữa. Thế cho nên thầy mới định làm cái toát yếu. Thế cho nên bây giờ thầy bảo thôi tốn tiền vậy, thầy làm cái toát yếu cho nó ít bớt đi. Thế rồi thầy đi photo cho các em. Chứ từ cái lớp mà chỉ có hồi xưa thầy phát là chỉ có lớp tỳ kheo ni được thôi. Còn những cái có, thầy hồi ấy là thầy phát cho tất cả đấy, nhưng mà những người có là đi đâu hết rồi. Bây giờ các em nhỏ, lớp hành động ở lớp sa di nó không có. Cho nên bây giờ thầy mới ngồi thầy làm toát yếu lại, để thầy đi photo, để thầy cho các em sa di với hành động, để nó có một quyền, coi như nó để dành. Còn các vị vừa có sạch đây cả rồi thì thôi thầy không có phạt nữa, phải cho các em. Thế cho nên thầy phải làm cho nó xong cái việc này nữa. Thế rồi tôi không biết nó có mọc cái gì ra nữa không. Cũng là cái nghiệp báo nó chướng cái sự tu.
Bạn mà để lên huyết tâm thì trong khi niệm Phật lắng nghe
đấy, chỉ có thầy chả có khó khăn gì, chả có ma lanh gì cả, chỉ có một việc là Nam Mô A Di Đà Phật, mà làm thế nào cho nghe cho rõ mà nó đều đấy. Định là cầu để cầu được vào niệm Phật tam muội, nhưng mà giản dị thế thôi, chứ pháp của thầy không có gì khó, giản dị thế thôi mà còn không bảo nổi. Vì vậy cho nên đây Phật với các Bồ Tát mới phải lo nhắc nhở chúng mình đấy, rằng cái thế gian này chúng ta nhiều chướng ngại lắm, và cái chướng ngại chính yếu là vì cái tội báo của chúng ta từ vô thủy ở đây. Mà nếu mà cứ gặp những các chướng nạn thì lại chán nản, lại buồn rầu rồi bỏ sự nghiệp thì ai được đi đến mục đích được. Cho nên các ngài mới cho cái phương pháp này, cho cái phương pháp này để đừng chán nản, phấn chấn cái tinh thần, vui vẻ với cái sự tu của mình. Như các em mỗi chốc lại mỏi nhọc, lại chán, lại đi về nhà, lại bỏ tu, thế thì phí lắm, buồn lắm. Tiếp.
Suy qua các điểm trên, ta thấy cuộc đời đầy nỗi chướng ngại, mà có thể khái quát lại trong 10 điều. 1. Thân đau bệnh. 2. Gặp hoạn nạn. 3. Sự tu học bị ngăn trở. 4. Khi lập hạnh ma chứng phá. 5. Mưu sự thất bại. 6. Bạn bè phản phúc lãnh đạm. 7. Nhiều kẻ chống đối. 8. Làm ơn mất quán. 9. Người vu chiếm lợi danh. 10. Chịu nổi oan ức. Trong 10 điều này, Luận Bảo Dương Tam Muội đã dùng 10 hạnh không cầu để phá trừ. Thế thì trong phước có quả, trong quả có phước, trong thông có ngại, trong ngại có thông. Vì hiểu lẽ này nên các bậc tu hành khi xưa đã dùng sự chướng ngại làm duyên tiến đạo. Tiên Đức đã bảo: vô nhân kiến xúc, đạo quả nan thành. Câu này có nghĩa nếu không bị người làm xúc não, tất đạo quả của mình khó thành tựu.
Người hạnh không cầu, cho sao người ta có chí tiến thủ được. Người phải mong thành Phật, con cũng phải mong cầu vãng sanh. Người phải có một cái mong cầu ấy. Chứ không gì cả, nhưng mà đá thì sao mà có chí tiến thủ. Mong cầu nhưng mà đừng háo hức, đừng vội vàng, đừng hấp tấp, mà cứ bình tĩnh, an nhiên. Bởi vì cái mong cầu thật sự của người tu là trở về cái tâm tánh của mình. Mà tâm tánh đã của mình thì cầu ở đâu? Nên trở về mình thôi, không phải cầu cái gì nhiều. Còn bây giờ mình đặt ra từng điểm để mình tập tu tiến tới. Thế thì mình cứ thong thả. Cái cần nhất là phải giữ cái tâm an định. Nhà Phật nó phải có hai là định với tuệ. Tuệ để sáng suốt, định để an thật. Phải hai cái lúc nào cũng đều hòa. Tiếp.
Bởi sự kinh quỷ chửi mắng, giá họa du quan và mọi chướng ngại khác là cái mức để đo lường đạo lực của người tu. Nếu gặp những chứng duyên đó mà vẫn nhẫn nại an nhiên được, tất chứng tỏ người ấy đã tu tiến đến mức khá cao. Bằng chẳng thế, làm sao đo lường được mức tu tiến của mình? Thật ra, không phải người tu mong cầu sự chướng ngại, mà vì đường đạo đầy nỗi bất trắc khó khăn, nên cần luôn luôn cảnh giác đặt mình trước mọi nỗi chướng duyên, để khi lâm cảnh vẫn an nhiên không rối động. Diệu Hiệp Đại Sư bảo, mười hạnh trên, duy người trí huệ hùng tâm mới áp dụng nổi. Nếu biết xét soi giác ngộ, giữ vững mười điều này, thì tuy vào cảnh giới ma, không bị ma làm thối chuyển, dù cho ở trong cảnh sắc thinh, danh lợi, thương ghét, thị phi, thịnh suy, đắc thất, vẫn được an nhiên.
Cái đoạn này nói về cái gì đây? Cái đoạn thì mình nên thế nào? Thứ nhất là nhẫn nại, nhẫn chịu. Thế xong rồi ấy, mình xét làm sao cái lý do mà mình bị cái thất bại, cái chướng ngại này. Thế rồi tùy theo cái lý do đó mà mình tìm cách sửa chữa được phần nào. Đức chính ấy là chỉ làm thế nào giữ cái tâm của mình nó được bình an. Thế rồi những cái chuyện gì nó cũng đi qua, bệnh hoạn hay tai nạn hay là chướng duyên, cái gì rồi nó cũng đi qua, miễn là cái tâm của mình nó bình an và nó đừng có lạc về cái đường xấu, cái đừng có cái chán nản mà mất cái chí phấn đấu. Tiếp.
Cho nên nếu không biết thì tất cả sự tốt đẹp thuận lợi có thể thành duyên chướng đạo. Như xét thấu tất cả bệnh khổ cùng ba chướng đều giả dối không căn, tất nó cũng không làm chi được.
Có cái câu tất nó cũng không làm chi được, thì con hiểu thế nào? Không làm gì được. Định nghĩa cái chữ không làm gì được nghĩa là thế nào? Qua nghĩa là thôi không bị nữa hay là thế nào? Thầy cần con cái chỗ hiểu của chúng mình cái chỗ đó. Vượt qua đấy, như con nói, vượt qua nghĩa là mình chịu đựng được và mình để nó đi qua, rồi mình vẫn tiến tới cái sự nghiệp của mình. Đây là sợ chúng mình buông nửa chừng mà thoái lui. Cho nên các tổ chỉ dạy mình được cái cách để cho mình tiến lên, chứ còn cái nghiệp báo không phải là mỗi một lúc mà nó tan thật đi. Nếu không hiểu cái chỗ đó lại tưởng là như thế này thì nó tan đi, thì rồi đến khi nó không tan thì mình lại bảo tổ nói láo. Thế cho nên phải nhận cái nghĩa là đây là cái phương pháp Phật tổ đặt ra để cho chúng ta có thể bền lòng và chịu đựng. Mà dĩ nhiên khi cái tâm mình bình tĩnh thì mình sáng suốt mà có nghị lực, thì cái ảnh hưởng của bệnh hoạn, của tai nạn, của các thứ khó khăn ấy, nó cũng đỡ đi nhiều lắm. Thế rồi nhờ cái chỗ hiểu như thế mà đổi cái khổ làm cái vui, đổi cái chán nản làm cái hy vọng. nghĩa là để cho mình có thể tiến thẳng lên cái mục đích của mình, không đến nỗi bị nửa đường mà bỏ phế công việc. Bởi vì cái con đường tu thành Phật ấy, nó dài lắm. Nếu mà cứ nửa đường bỏ giờ thì thật là thì Phật pháp trở thành vô ích, không cứu được ai. Cho nên các tổ phải đặt ra cái phương pháp để cho chúng ta tự cứu lấy mình, tự giác tỉnh, tự cho mình một cái sức mạnh mà chịu đựng nổi tất cả những cái khó khăn, tiến bước không lùi. Đọc tiếp.
Đối với 10 điều trên, lối sử dụng của bậc trí lực là: 1. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay. 2. Lấy hoạn nạn làm giải thoát. 3. Lấy chướng ngại làm tiêu dao. 4. Lấy các ma làm bản pháp. 5. Lấy việc khó làm an vui. 6. Lấy bạn xấu làm giúp đỡ. 7. Lấy kẻ nghịch làm vinh hoa. 8. Lấy sự quên vì thi ân như quên bỏ chiếc dép rách. 9. Lấy thanh đạm làm giàu sang. 10. Lấy sự quan ức làm duyên tiến đạo. Xem đây suy rõ sự hay dở, đắc thất vẫn tùy tâm. Thế nên, người mới tu rất sợ chứng duyên, bậc tu lâu có khi lại muốn thử đương đầu với chứng cảnh.
Thế nào bệnh khổ mà lại làm thuốc hay? Nếu thân không đau bệnh thì tham dục dễ sanh, mà hễ tham dục ấy thì phá giới, thì thoái đạo. Đấy, thế cho nên cái bệnh khổ nó lại là cái thuốc, nó chữa cái tai nạn phá giới mới thoái đạo. Phá giới mới thoái đạo thì tôi đi xuống địa ngục cả quỷ bằng sạch rồi. Cho nên thà rằng cái thân chịu bệnh một chút thì nó cũng khổ thật đấy, nhưng mà nó lại là thuốc để nó chữa những cái tai nạn kia. Cho nên gọi nó là thuốc hay. Lấy gì mà chữa được những cái chuyện này? Thế bây giờ do bệnh mà mình không có bị, thế không bị thì tức là mình thoát được cái tai nạn phá giới với thoái đạo. Cho nên chính cái bệnh khổ ấy nó là thuốc chữa cái nạn phá giới với thoái đạo.
Thế thành ra cái bệnh mà nó lại hóa ra là thuốc, thuốc chữa những cái bệnh ngũ dục, những cái đọa lạc của thế gian.
Cho những người có cái tâm, người ta thật là thiết tha tu hành, cho nên người ta có bệnh thì người ta phiền khổ, người ta coi như tủi thân là mình bị bệnh và mình không tu được. Thế cho nên phải có cái chỗ khuyên người ta suy ngẫm là vì mình có bệnh cho thì may cho mình đấy, nhờ có bệnh mà mình thoát được những sự ước mơ, những các cái mong thích đi chơi, thích chuyện nọ chuyện kia, đỡ cho mình bao nhiêu những các cái thói xấu. Đây là nói cho những bậc thật tu, chứ còn như cô Nhẫn nhà ta ấy, chỉ mong được có bệnh để được ăn chiều thì nó là chuyện khác. Đây là nói về tâm, chữa cái tâm. Mà nói những người thật lòng muốn sửa, mà rồi người ta gặp những cái khó khăn, ta dễ bị chán nản. Chứ đây không phải là đi tìm cái triết lý, cái lẽ phải gì cả. Đây không phải là phân tách. Đối với những các người mà ta gặp những cái không may, ta dễ thoái cái tâm, thế thì Phật tìm cái phương pháp là làm thuốc để chữa những cái thoái đuôi này, những cái chán nản này. Thế đây không phải là bài đi tìm, không phải một bài triết lý mà để mà cái nghĩa này nó đúng, cái nghĩa kia sai, không phải.
Hai, lấy hoạn nạn làm giải thoát.
Ở đây con giờ sang cái trang bên cạnh số 2 đó. Hễ mà có không có hoạn nạn thì kêu xa dễ khởi. Chứ làm sao? Nhờ những cái khó khăn nó xảy ra, mình mới thêm được đức khiêm tốn, mới tự biết tự lượng cái sức của mình, mới dè dặt khiêm tốn mà không có cái kiêu mạn. Thế là mình giải thoát được cái đọa lạc. Có thể cái hoạn nạn, ví dụ như cái nhà nó cháy hay con chó nó cắn, thì thế được bị những cái ấy. Thế nhưng mà mình lại thoát được cái nặng nề những cái đọa lạc thì sao? Những cái khó, những cái khổ, cái tâm của mình nó hạ thấp, nó khiêm tốn. Thế rồi nó dè dặt, nó được cái đức thận trọng, cái bừa bãi. Thế cho nên cái hoạn nạn ấy nó giải thoát cho mình bao nhiêu thói xấu, là nó giải thoát cho mình khỏi cái đọa lạc.
Lấy cái tai nạn như thế mà làm nó giải thoát cho mình được cái gì? Ở đây này nói rằng nếu mà không có tai nạn ấy, thì lòng khiếu xa dễ khởi, cạnh mình ta giỏi ta tài. Còn bây giờ gặp những các cái chuyện rắc rối tới thì mình phải cẩn thận, mình phải khiêm tốn nhún nhường, biết rằng cái chùa của chúng ta đây bây giờ được họp với nhau đây là một cái không bền. Nó có cái khó nó đang gọi đợi ở bên ngoài. Vậy thì bây giờ chị em thương nhau, lo đùm bọc nhau, lo phách tấn cho nhau, đừng phiền trách nhau nữa, vì cái ngày sum họp thì nó không có chắc gì lắm. Bạn làm giải thoát xong rồi, bây giờ đến cái số 3.
Lấy chướng ngại làm tiêu dao.
Học vượt bậc tất có lỗi, chưa được mà đã cho là mình đã được. Thế cho nên rằng cái lúc mà mình tu, cái tâm của mình nó khởi lên những cái vọng trước, thì mình đừng có thất vọng, đừng có chán nản, mà mình nghĩ thế nào cái trình độ của mình còn nhiều cái sai, mình còn phải tu, mình còn phải học. Thế thì vì thế cho nên thành ra những cái chướng ngại này nó lại khiến cho mình biết được mình, thì nó lại chính là bài học, phải không? Khiến cho mình thấy được mình, biết được mình có những cái loại chủng tử nào còn xấu ở trong tạng thức. Thế cho nên những cái chướng ngại này nó lại chính là thầy dạy học cho mình.
Này, tâm của mình nếu mà nó cứ nổi sân, nay nó tham cái này, mai nó tham cái kia, thì nó cứ ràng buộc mình. Mình cứ bận rộn vướng víu và nó cứ nổi sân, nó bực bội, thì mình cũng khổ não. Thế thành ra bây giờ mình biết những cái này là cái hư vọng, cho nên mình tìm cách mình hàng phục nó. Mình tu các pháp quán, hoặc quán bất tịnh, hoặc quán vô thường, để tiêu những cái độc ở trong lòng mình đi. Thì khi những cái độc ở trong lòng mình đi ấy, thì đó cái thảnh thơi, cái giải thoát, cái tiêu dao mình được hưởng. Thế cho nên lấy chướng ngại làm tiêu dao. Chứ nếu nó không có, những cái ấy nó không nổi lên, thì nó cứ tiềm phục ở trong tạng thức, nó vẫn đưa mình về đọa lạc mà mình không biết để trừ. Thành ra mình cứ bị ràng buộc, cứ bị rắc rối, bị phiền não. Thế bây giờ đây vì có những cái chướng ngại trong cái lúc tu tâm, nghĩa là những cái tham, những cái sân, những cái chủng tử nó khởi lên hiện hành. Thế mình biết mình trừ nó đi, có thấy nó thì mới trừ nó. Thế mà trừ được nó là mình được thảnh thơi, được giải thoát. Cho nên gọi là lấy chướng ngại làm tiêu dao.
4. Lấy các ma làm bản pháp.
Cứ là nghịch cảnh, có khi là thuận cảnh đấy mà nó lôi u đi. Nghĩa là cứ cái gì nó phá cái sự tu của mình thì gọi là ma. Mà đã gọi là ma thì họ nhiều mặt lắm, không có nhất định mặt nào. Nhưng mà cứ biết là có những cái để cho sự tu của mình nó bị hỏng, mình lại lấy ngay cái ma ấy làm bạn, thế làm sao? Đó, mình phải để tâm, mình phải để tâm cẩn thận trong cái công việc mình làm. Như hôm qua cô Pháp Quang có cho thí dụ về cái hạnh bố thí. Như chị em bây giờ đang có cái phát tâm niệm Phật, đó là lập hạnh. Mình phát tâm làm một cái việc gì, đó là lập hạnh. Thế mà cứ bị cái chứng này chứng khác, Ở đây Ngài nói là nếu mà không ma chướng thì thệ nguyện không bền. Mà thệ nguyện không bền ấy, thì chưa chứng mình đã tưởng là mình đã chứng. Cái câu nghĩa đầu đuôi thế nào? Mình niệm Phật mà cứ bình an thì cái niệm Phật đấy nó, mình thấy nó dễ quá, không có gì cả. Thế rồi bởi vì nó dễ thì nhiều khi mình lại buông lung, mình thả lỏng, rồi cái bữa đường đi nó lại không đến nơi. Thế cho nên các vị phải bị những các cái sự này sự khác, thế nó xảy ra khiến cho không cái hạnh của mình bị nghẽn, bị tắc. Thế thì nên thế nào? Anh như thầy bỏ cuộc không? Anh mà bỏ cuộc thì đấy, rồi như thầy lang thang mãi cho đến bây giờ vẫn chưa trở về được cái nguyện cũ. Chẳng những là không trở về được mà bao nhiêu cái tâm tu hành ấy bây giờ nó như là nó phai hết, mất hết. Thì bây giờ cái tâm nó, thứ nhất thêm cái tuổi già nữa, thêm cái tuổi già, thêm cái bệnh nữa. Thế cho nên bây giờ nó như là cái tâm nó như cục đá, nó không tỉnh, nó không được mềm mại như cái hồi mà còn tuổi nhỏ. Cho nên bây giờ có muốn trở lại chính mình không được, chứ đừng nói đến là phải ai phá nữa. Nếu mà bỏ cuộc rồi hỏng đi, cái tâm lành, cái thiện căn nó cũng mòn mỏi, nó cũng hỏng đi. Cho nên phải làm thế nào, tổ mới khuyên làm cách nào để đừng bỏ cuộc. Cái phương pháp ấy là lấy ngày ma làm bạn pháp. Nói thì tài chứ làm cũng dễ. Không làm sao mà thầy không, cái hồi đó thầy không làm sao thầy niệm Phật được. Mà có cái gì đâu, Nam Mô A Di Đà Phật có cái gì khó đâu. Mà ừ thì thôi, cái miệng nó hỏng thì không nói được thì niệm thầm đi. Mà thầy là người đã chuyên niệm Phật từ lâu, chứ không phải là người bỡ ngỡ trong cái việc niệm Phật. Mà đến lúc phát nguyện là không niệm được nữa. Chuyên niệm Phật từ lâu có thể nói là cả thôi thì từ trước không nói làm gì. Thầy ở trong dược sư, thầy ở lực trường dược sư, thầy cứ ngồi quay mặt vào tường thầy niệm Phật, cho đến nỗi các vị ở trong chùa là kêu lắm. Thế mà đến khi mà thầy nhập thất, thầy lại 2 năm thầy lễ bái tụng niệm cầu nguyện để mà khởi công. 2 năm thì trong 2 năm mà tế vất rất bình an. Đó. Thầy vẫn nói chuyện với chị em là cứ là những ngày vía Phật thì thầy thức suốt đêm, cứ ngày vía là suốt đêm suốt ngày, như thế là thuần lắm chứ, cẩn thận lắm. Nhưng đến lúc bắt đầu một cái là không được, không được ngay cái niệm đầu tiên, chứ không phải nó còn để cho mình làm năm ngày hay 3 ngày rồi thì nó phá. Nhưng không, ngay cái niệm đầu tiên ngã nghẽn lại, không nó không làm sao niệm được. Mà bình thường ấy thì mình niệm suốt, mở mắt ra là nhớ niệm Phật rồi, thầy đã được cái tâm tương tục rồi cơ mà. Mở mắt ra đã nhớ niệm rồi, mà suốt ngày cho đến tối thì bình an, không sao cả. Nhưng đến khi phát nguyện cầu cái niệm Phật Tam Muội này, thôi bây giờ xong, coi như mình đã 2 năm lễ sám hối rồi, đã 2 năm sửa soạn trì chú đại bi, các thứ sửa soạn cả rồi, thì bây giờ mình bắt đầu lên đường vào cái niệm Phật Tam Muội. Thì ngay cái giờ đầu tiên, ngay cái niệm đầu tiên đó là thầy không niệm được nữa.
Thầy niệm thầm cũng không được.
Nếu mà niệm được thì còn nói chuyện gì. Niệm thầm à, thế mới lạ. Lạ cái chỗ tại làm sao cái gì nó chui vào trong đầu mình để nó giữ cho cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó không thành. Đấy, cái đó khó nói chuyện, khó hiểu. Ra nếu mà là người khác nói thì thầy không tin. Nhưng mà chính thầy bị thì thầy không còn nói vào đâu được.
Thầy niệm tới cái chữ A Di Đà không được, còn lúc mà vẫn nghĩ tới những cái việc khác hay là nghĩ tới cái học thì nó vẫn khởi bình thường.
Cái lúc bây giờ thì chỉ mải mê cái chuyện niệm Phật, chuyện tu chứ đâu có nghĩ ra bên ngoài. Bây giờ đây thì chuyện tu nó hỏng rồi, thì cái tâm nó ra ngoài, mà bây giờ đem trở lại khó lắm. Đem trở lại thầy sợ là không nổi. Và rút cục lại là hỏng. Cho nên các tổ mới cẩn thận, sợ chúng mình có nửa đường bỏ giờ thì hỏng. Cho nên đây tổ mới tìm cách, Phật tổ tìm cách để chỉ cho chúng mình cái cách để đừng chán nản, đừng buông bỏ cái sự nghiệp, mà phải tiếp nối cho đến cùng, có cái sức chịu đựng. Cái người mà có sức chịu đựng thì chắc là một thời gian mà cũng phải xong, nhưng mà mình, tại mình không biết mà mình cũng không ngờ, hay là nói cho đúng là cái si nghiệp, mấy cái phước đức của mình không được hưởng cái đó, cho nên nó tự nhiên nó chướng đi.
Những cái trường hợp thầy nói là cái trường hợp của thầy ngày xưa ấy, thì ví dụ như bây giờ mà ví dụ có ai mà cũng phát nguyện như thầy mà gặp cái chướng thời gian nó kéo dài thì cũng cố gắng làm
đấy, biết phải biết đây là cái chướng, trước hết phải có tuệ, còn đằng này không biết. Nhưng mà thầy thấy cái nó không niệm được là thầy biết ngay là thầy bị không. Mình cứ nghĩ là mình không có phước, không làm được cái việc này. Thế nhưng rồi thầy bị bắt đầu cái bệnh nó cũng phát sinh từ cái gáy này. Lúc đầu nó chỉ có cái lắc lắc thôi chứ nó không có lên hẳn như thế này. Nhưng mà bắt đầu từ đấy là bị cái bệnh này. À đây tổ khuyên rằng những khi ấy mình phải giác tỉnh. Giác tỉnh được như thế này này. Biết là mình gặp, nếu mà không có những cái khó ấy thì cái thệ nguyện của mình không bền. Thế cho nên phải gặp những cái khó ấy mới biết được cái sức của mình nó tới đâu. Thế thì cố gắng mà tiếp. Nếu mà thoái là mình sẽ mất hẳn, mà mất hẳn là mất cái đường giải thoát, mất nhiều cái khó khăn. Nhưng mà lúc bây giờ không biết, ăn lẽ ra thì nếu mà bị như thế, nếu các lỡ mà các con có gặp cái chướng đó thì phải quay sám hối, không nghĩ đến không niệm Phật được thì quay sám hối, thì cứ sám hối mãi rồi nó cũng tiêu cái tội nó tiêu rồi lại tiếp tục. Một mặt thì sám hối, một mặt thì cứ niệm Phật, được tí nào hay tí nấy. Thế thì cái chí nguyện nó không bị phai nhạt đi. Thế rồi thì rồi đến khi mình tội, cái tội nó tiêu ấy, thì dĩ nhiên là cái hồi 2 năm thầy sửa soạn thầy cũng có sám hối đó, thầy sám hối cái bộ Lương Hoàng đó. Cho nên thầy mới làm cái tóm tắt để nắm là cái then chốt. Cho bây giờ thầy mới lấy ra in cái bộ Từ Bi Sám Pháp, đó là thầy làm từ cái hồi ấy. Thì thầy cũng có sám hối nhưng phải không, như chưa đủ, chưa nó chưa tiêu được cái tội. Cho nên thế tức là cái sức thệ nguyện của mình là không bền chắc. Thì vì không biết rằng như thế tức là cái sức thệ nguyện của mình nó chưa, coi như cái tội nó chưa tiêu, mình phải sám hối cho đến bao giờ mình thành tựu được sự việc thì mới phải. Nhưng đằng này thấy nó chướng cái là mình bỏ. Thế cho nên đó là sức thệ nguyện không bền. Thế mà sức thệ nguyện đã không bền thì chưa được mà đã cho là mình được. Thì ở đây thì nói chưa chứng mà đã cho mình chứng. Phải theo như thầy nghĩ là chưa được đã cho là mình được. Bởi vì phải biết rằng ra rời được cái nguyện giải thoát thì mình sẽ thế nào. Lui sụt, mà đã lui sụt thì sao? Thì rồi ngày mai là lo rằng còn cái đường đọa nữa chứ. Nếu mà không ngóc được cổ lên thì phải rơi xuống, và rơi xuống thì cái khổ tam đồ còn đến đâu. Thế là đó là bởi vì thầy không biết nghĩ, cho nên không biết rằng mình đang ở cái nguy hiểm. Cho nên gọi là chưa chứng mà cho là mình đã chứng, nghĩa là cái hoàn cảnh đang nguy hiểm mà mình không biết, mình tưởng là mình vẫn được an vui, không tu cái này thì mình quay ra làm việc khác này. Thế cho nên nó hỏng.
Bộ, một bộ là Lương Hoàng Tám, một bộ là Thủy Tám, mà hai bộ đó có sám hối, có khác nhau gì không?
Bộ nào cũng quý. Bộ Thủy Tám ấy là đặc biệt về năm giới. Tổ muốn dạy cho con người để mà thoát cái đọa lạc. Còn bộ Lương Hoàng Tám ấy là phát tâm Bồ Đề, là việc của các Bồ Tát. Cái tâm mở rộng, dĩ nhiên là Bồ Tát thì cũng từ phàm phu mà đi lên, nhưng mà hai quyển nó lực dụng nó khác nhau, nhưng mà đều là để sám hối, mà cả hai bộ cũng quý vô cùng. Nè, bộ Thủy Sám thì để cho những người thấp hơn, kém hơn, để mà rửa sạch cái tội, đặc biệt chú trọng về năm giới. Cái bộ Thủy Sám ấy thiết thật dạy chúng ta để đừng giữ được năm giới cho khỏi đọa, mà cũng cầu về cực lạc. Còn bộ Lương Hoàng ấy là phát tâm Bồ Đề, cho nên rộng rãi, vừa rộng vừa dài vừa xa, cái tâm nó mông minh bát ngát. Dân số 5.
Năm, lấy việc khó làm an vui.
Cái vui với cái buồn thì chúng ta không, thường không có tự lực. Mình muốn vui mà nó đâu có chịu vui cho. Mình không thích khổ mà nó cứ khổ. Cho nên con nói chuyện mình phải nghe khó lắm. Phải tìm cách thế nào để cho mình tự vui mới được. Thì ở đây lấy việc khó làm an vui, mưu sự không cầu dễ thành tựu. Sự dễ thành tựu thì sanh tâm khinh lờn, niệm khinh lờn sanh tất mang lỗi tự đắc, cho rằng mình đủ đức hạnh tài năng. Đó, mình phải tìm cách cho nó có cái duyên cớ để mà mình an vui. Cái khó thì không nhăn nhó, mà đây thì mừng. À, mình cũng như học trò gặp được cái bài toán, một bài toán khó, thế thì mừng. Bởi vì đây là cái dịp để cho mình khai mở cái trí tuệ. Cái trình độ của mình cũng đã thế nào thì thầy mới cho cái bài toán cái trình độ này. Mà mình cố gắng, mình làm được thì tuệ mình sẽ khai. Chính cái bài toán này là cái chìa khóa để mở trí tuệ. Thế cho nên mừng với cái khó, cho cái khó là cái dịp may. Thế thành ra mình cái tâm mình thận trọng, mình cẩn thận. Thế mà lỡ mà mình không làm nổi, cái việc nó không thành, mình không có cái thói tự đắc cậy mình, có thế mình mới được khiêm tốn, có thế mình mới biết nhún nhừa, có thế mình mới thận trọng. Đó. Thì cái đức hạnh, cái tài năng mình chưa có, mà do cái chỗ thận trọng, cẩn thận, mà ngừa khiêm tốn mà làm, thì hôm nay chưa có nhưng mai sẽ có. Thế là chính từ cái thất bại này mà nó đưa mình đến cái thành công. Cho nên gọi là lấy việc khó làm an vui. Số 6.
6. Lấy bạn xấu làm giúp đỡ.
Giao hảo không cầu mình được ích lợi. Để nếu mà mình cầu được ích lợi thì cái người bạn xấu người ta đâu có đem ích lợi cho mình, thì lúc bây giờ mình phải bực bội. Nhưng mà đây ở đây thì lại lấy bạn xấu làm giúp đỡ. Giao hảo không cầu mình được ích lợi, trong khi giao hảo cái người bạn xấu thì người ta chỉ đem lợi về người ta, người ta xử với mình xấu. Nhưng mà mình bây giờ gặp phải những cái hoàn cảnh ấy thì mình sẽ buồn, mình phải bực bội. Nhưng bây giờ lại lấy bạn xấu làm giúp đỡ, vì mình nghĩ rằng nếu nhờ cái chỗ đó mình gặp cái người này mà người ta cứ coi như là người ta vụ lợi, chị em chơi với nhau người ta chỉ tìm cách người ta vụ lợi, thế thì lúc bây giờ mình nghĩ phải nghĩ thế nào? Nghĩa là nó cứ tìm cách nó bòn mót của mình. Thế thì lúc bây giờ mình mới nghĩ rằng giao hảo không cầu ích lợi, nó bòn mót kệ nè. Bởi vì làm sao giao hảo, mình đâu có mong giờ mình chơi với người ta để mình được cái gì đâu. Mình không cầu lợi gì cả. Người ta cần thì mình cứ giúp, thế thôi. Mình không có phiền. Vì vậy cái người này đã giúp cho mình thành đạo nghĩa, nghĩa là mình có những cái tha thứ. Như câu chuyện của thầy Pháp Chiếu, cái hồi chắc con đi thọ giới hả, thầy Pháp Chiếu mới giảng, thầy mới bảo bây giờ có người có anh A với anh B, hai anh buôn bán với nhau. Đến cái ngày chia lãi thì anh A nó lấy phần hơn, thì anh C đứng ở bên ngoài mới tức họ, mới bảo anh B rằng sao anh giải thế, mình cũng cùng bỏ tiền ra, lại cùng bỏ công ra, mà bây giờ lấy lãi thì người ta lại đi, người ta lấy phần hơn. Các như thế là cũng không được. Thì cái anh C nói như thế, thì cái anh B anh bảo rằng bởi vì anh tôi có mẹ già cho nên cần phải tiêu nhiều. Thế là một lời nói của cái anh B như thế khiến cho cái anh C là thôi tắt ngắn, đâu có còn dèm pha được nữa. Mà chính cái anh A, anh ấy thấy cái lời nói quân tử như thế, anh ấy cảm động và anh ấy quý thêm cái anh B, tôn trọng cái người bạn của mình. Thế như thế là một lời nói nhân nghĩa, gọi là đạo nghĩa đấy. Lời đấy. Thế cái người như thế là người ta, cái anh B anh giữ được cái đạo nghĩa, bởi vì không quản ngại cái tiền lãi mất hay còn. Thế là anh B giữ được cái đạo nghĩa. Mà bởi vì có giữ được đạo nghĩa cho nên mới không tìm cái lỗi của anh A, không bới cái anh lỗi của anh A, mà lại còn tìm ra được một lời nói để mà coi như là bảo vệ cái danh giá cho anh A, khiến cho cái tình bạn nó không bị mất, bị hỏng. Thầy nghe nói là hồi đó thầy Pháp Chiếu kể cho các con cái chuyện ấy, rồi thầy lại nói thêm rằng đấy là người đời mà người ta còn biết như thế đấy, huống chi chúng ta là đạo, ở với nhau phải có cái đạo tịch, là lấy bạn xấu làm giúp đỡ. Chính cái thế là cái anh C là bạn xấu, và mà sao gọi là lấy bạn xấu làm giúp đỡ? Đây là không phải nói chuyện cái ông C, mà chính ông A là bạn xấu, mà bạn xấu mà làm người giúp. Phải. Cho nên rằng lấy ma làm bạn pháp để khiến cho cái ông B cái đạo đức nó lại càng lên. Thế còn cái anh C thầy tưởng nó cũng xấu đấy chứ, nó đứng ngoài nó xem vào. Cái anh C có khi không xấu, anh ấy nói thẳng, trông thấy hai người cùng bỏ của, cùng bỏ công, mà bây giờ anh A nó lại hưởng nhiều, anh B chịu thiệt, thì cái anh C có khi đứng ngoài ta nói thẳng.
7. Lấy kẻ nghịch làm vinh hoa.
Vậy bây giờ con làm ban trưởng trong cái lớp chuyên tu mà, kể cả chúng Bồ Đề này, rồi cái gì Diệu Phương này, Viên Pháp, mà nó xuống nhau nó chống mỗi đứa nó chống thì sao? Thế đó là một cái hay, một cái hay. Còn cái hay nữa ấy, là bởi vì mỗi người như thầy vừa nói, anh thì hoa cúc, anh thì hoa hồng, anh thì hoa lan, mà mỗi một thứ hoa ấy, nó lại cần một cái thích hợp khác nhau. Cho nên bây giờ mình phải tập làm sao để lợi ích cho cả hoa lan lẫn hoa hồng. Thì như thế mình phải tìm cách. Tìm cách đối với hoa lan mình phải đối xử thế nào, đối với hoa hồng mình phải đối xử thế nào, đối với hoa cúc mình phải đối xử thế nào. Thành ở trong tâm của con ấy nảy ra được nhiều thứ, coi như là những cái phương pháp tốt đẹp, những cái phương pháp để mà lợi ích cho trong chúng. Thì tức là cái trí tuệ của mình sẽ nảy ra những biện pháp. Người ta bảo là mọc ra ba đầu sáu tay này, những cái phương tiện trí nó sẽ nảy nở ra. Bởi vì trong chúng mỗi người phải đối xử với mỗi người một kiểu. Thì như thế một mặt ấy, là mình sửa được những cái xấu của mình, mà một mặt ấy, mình nảy khai cái phương tiện trí, nghĩa là cái trí tuệ để mà ứng đáp được với tất cả các căn cơ. Đây là một cái điều quan hệ lắm của các Bồ Tát. Chúng ta tuy rằng còn thấp hèn, chưa dám nghĩ đến chuyện cao xa, nhưng mà cái con đường Bồ Tát Thành ấy chúng ta phải bắt đầu đặt chân cất bước, cho nên phải luyện những các đức tánh của các ngài. Tiếp.
8. Lấy sự quên vì thi ân như quên bỏ chiếc dép rách.
Ngài lấy thí dụ để cho nó rõ nghĩa. Tức là cái chiếc dép rách là cái mà ai vứt đi không ai để ý. Tức là mình thi ân mà đừng cậy mình làm ân. Thì thầy đổi là thi ân, lấy cái việc thi ân là cái bổn phận của mình. Cái bổn phận của người có miếng cơm thì phải xả cho người thiếu cơm. Bổn phận của người thừa sẵn có được áo thì phải chia sẻ cho người còn thiếu áo. Lấy đây làm bổn phận, chứ đừng nghĩ rằng mình làm ơn. Thầy đọc tờ báo, thầy thấy câu chuyện rất là cảm động, hiện tại đang có ở Sài Gòn. Người ta nói rằng nhà thương, người ta nói tên những nhà thương, bởi vì bây giờ cái việc này nó quá hiếm, ít. Cho nên có từng nhà thương có đấy, chứ chưa phải là nhà thương nào cũng đã có. Nhưng mà người ta, cái hội từ thiện này người ta đã mở được 3. Mà cái hội từ thiện này không phải là của những nhà giàu. Chắc hẳn là cũng có những người phát tâm chứ không phải là không. Nhưng mà của những các vị, mà những các người ví dụ như anh Siklu, của những bà hàng bán rau, bà hàng bán cự, nghĩa là mỗi một người, một bà hàng một tí, bà bán rau, bà bán cá, bà bán gạo, mỗi người một tí như thế. Rồi cái anh Siklu thì chờ không lấy tiền, ngoài cái giờ đi làm để chạy xe để kiếm tiền nuôi vợ con thì lại làm thêm cái việc là cứ đi chờ hàng hộ không lấy tiền cho những cái đám ấy. Người ta nhóm lại tại một cái nhà thương. Bây giờ nhà thương của nhà nước, người điểm thứ nhất là người nghèo thì phải trả tiền phòng đã đành, nhưng mà những người nghèo quá thì các bác sĩ người ta cũng miễn phí, nhưng mà không có cơm ăn, không có người nuôi. Thế bây giờ cái nhóm này họ gọi tên, mà từ cái anh Siklu đặt tên ra lá lành đùm lá rách. Cái nhóm này gọi là cái nhóm lá lành lá rách. Tên cái nhóm đó là lá lành lá rách do cái ông Siklu ấy, ông ấy đặt ra. Vì họ không có văn học như chúng mình, cho nên họ không biết đặt tên cái nhóm của họ là cái gì. Họ gọi là cái nhóm lá lành lá rách. Cứ mỗi người như thế nhóm. Rồi có những các người phát tâm đến nấu, mà khiến cho hiện tại bây giờ một cái nhà thương đó, là trong cái nhà thương có những các người nghèo thì ông bác sĩ ghi cái đơn ngày hôm nay có những tên này được ăn, thế gửi xuống cái nhà bếp ấy, thế người ta làm. Thế có hẳn một cái nhà bếp riêng, nhà thương cho người ta làm, cho người ta để một cái nhà bếp riêng. Thế cứ hàng ngày thì là trên này ông bác sĩ ghi tên những người hôm nay là bao nhiêu khẩu phần, tên là gì, tên là gì. Thế là người ta mang tận nơi cho những các cái người ở nhà quê. Thì những các vị ấy, người ta ở trong cái tờ báo người ta ghi, những các vị mà nhận được những cái phần ấy, người ta mừng lắm. Ta bảo nếu không có một miếng cơm đã đành, cơm này thì có khi thiếu, có khi thiếu, có khi đủ, mà dĩ nhiên là không có món sang trọng gì. Nhưng mà nếu không có những cái miếng cơm đỡ đần này ấy, thì những các cái người bệnh nhân không biết trông cậy vào đâu, làm thế nào để mà sống. Thế cho nên bây giờ đang có cái nhóm, thầy cũng bảo giá mà có cái dịp nào thầy nhờ được ai lên rồi mình cũng gửi biếu một đôi chút để góp cái tâm làm một tí cái lá lành đều hòa tất cả. Còn đằng này là người ta làm thường xuyên, để cứ riêng cái người nghèo ấy mỗi ngày có món ăn, để mà có đủ cái cơm ăn ngày 14 ngày giờ. Trong báo người ta đăng cái bàn, có cái bàn mà toàn những cái người mà không coi như là nghèo khổ đó, thế mà người ta bớt được cái thì giờ người ta giúp nhau như vậy. Mà bây giờ theo như trong cái tờ báo nói thì đã có 3 nhà thương có được cái bàn ấy rồi. Nhưng mà tỉnh Sài Gòn lớn như vậy, một cái nơi xa hoa như vậy, mà mới có 3 nơi có cái bàn này thôi. Đấy, cái một cái thứ từ thiện âm thầm êm lặng nhưng mà cảm động. Nhất là cái ông Siklu là ông đặt tên cho cái nhóm nhóm lá lành lá rách. Tiếp.
9. Lấy thanh đạm làm giàu sang.
Thầy thấy cái câu lấy thanh đạm làm giàu sang, nguyên chữ của nó cũng dễ hiểu rồi. Nhà chùa đó, thì cứ mặc áo vá tha hồ. Người ngoài đời ấy, ngày Tết ấy là người ta phải may áo gấm, áo nhung, người ta đi phố. Thế nhà người nào mà không có cái áo đẹp đó là lấy làm khổ, lấy làm xấu hổ với hàng xóm. À, còn nhà chùa chúng mình ngày Tết mình mặc áo rách cảm sao vậy? Tại sao thế? Làm giàu sang. Cho nên không lấy vui với cái áo rách, chứ không thấy buồn, không thấy tủi thân. Làm số 10.
10. Lấy sự quan ức làm duyên tiến đạo.
Mình tỉnh ra là vô ngã, vô nhân. Thế mình thấy không có thân mình, không có thân người, mình mới tập bật cái trí tuệ lên. Chứ nếu không gặp những cái duyên ấy thì nhiều khi mình cứ ngủ, ngủ trong cái si mê. Nhờ những cái duyên ấy nó mới khơi lên những cái dịp để cho mình tiến đạo. Gần đọc tiếp.
Xin thuật ra đây một đôi chuyện để làm tỷ lệ. Thuở xưa, Ngài Thần Quang sau khi đắc pháp với Tổ Đạt Ma, liền khuất thân đi làm mướn như bữa củi, giả gạo hoặc các cửa cho người. Có kẻ đến hỏi, Ngài là bậc kế truyền tổ vị, sao lại thắp mình đi làm những việc tầm thường như thế? Ngài đáp, ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ ông biết.
Bồ Tát và cả giới tỳ kheo nữa không có cho làm dịch cho bạch y, mà sao ở đây đi làm mướn tổ, mà tổ cả thiên hạ chứ không phải tổ một ngôi chùa, mà sao Ngài đã phạm giới như vậy? Thì không có tâm để phạm giới. Trong giới cấm cái chuyện đi làm dịch cho bạch y, tại sao Phật cấm? Đấy, cho nên đem thân ra mà phục vụ những người tại gia, để đáng lẽ mình phải để cho người ta kính trọng nhà chùa. Người ta có kính thì người ta mới vâng lời, người ta mới tu. Thế mà bây giờ mình lại đem thân mình tùy thuận người ta, sai sử, thành ra người ta coi thường những các vị sư. Mà như thế thì làm sao mà người ta học, làm nào người ta tu? Thế cho nên thầy phải ra thầy, trò phải ra trò, phải ngôi vị cho nó đường hoàng thì mới nói chuyện giáo hóa chúng sanh được. Cho nên cái việc Phật đặt giới là cấm người xuất gia vì cầu lợi mà thân cận mua chuộc lòng người tại gia. Thế nhưng còn đây của tổ thì tổ có phải vì cầu lợi không? Thế tổ làm sao? Thì rũ cái vọng tâm, cái ngã ái, ngã chấp, để soi lại cái tâm mình xem cái ngã ái cái phía trong. Rất có thể như tổ đó, tổ đã chặt cốt cái cánh tay để tổ đưa lên cái cầu đạo. Nhưng cái việc ấy tuy khó mà lại dễ. Khó là bởi vì khó xả được cái thân. Nhưng mà rất dễ là ở cái chỗ bốc đồng lên, bất chợt một cái chặt cái tay dâng lên, thế xong rồi thôi. Thì cái việc ấy thì rõ, tuy khó thế mà lại còn dễ. Thế nhưng mà cái chấp ngã nó cứ bền bỉ âm thầm, cái khó gỡ lắm. Cho nên bây giờ tổ phải tìm cách để tiêu những cái vi tế tham sân si, những cái vi tế. Cho nên phải gặp tất cả các hoàn cảnh. Ở đây thì nói là Ngài đi làm thuê làm mướn, dĩ nhiên là chắc có thì ở đây mới ghi, nhưng mà thầy đọc ở chỗ khác là Ngài cứ đi đánh bạc với cái đám ăn mày ở dưới gầm cầu. Nghĩa là Ngài đi chơi với những cái đám đủ thứ, những cái hạng người mà trong xã hội người ta coi như là thấp nhất. Ngài cứ đánh đu với cái đám ấy, gần gũi với cái đám ấy. Điểm thứ nhất là để soi tỏ xem cái những cái vi tế chấp ngã của mình còn hay hết. Điểm thứ hai nữa, để cho biết rõ cái khổ của tất cả từng lớp trong xã hội. Gần đọc tiếp.
Lại một vị tiên là Lưu Trường Sanh, sau khi luyện đơn thành xuất thần bay lên chỗ bà Diêu Trì Kim Mẫu, thấy chư tiên nữ dung sắc cực kỳ xinh đẹp, khó tả khó họa, ông liền động tâm. Kim Mẫu quở rằng: ngươi tuy thành đạo mà niệm sắc ái chưa tiêu, làm sao xứng đáng liệt vào hàng tiên phẩm? Trừ sanh hổ thẹn, trở xuống cõi nhân gian, dùng phép điểm đá hóa vàng, vào chỗ lầu xanh muốn 5-7 cô dâm nữ đẹp nhất cùng nhau chung sống. Trong 2 năm trời, ông nằm gần các cô dâm nữ lõa thể để luyện trừ niệm sắc dục. Khi xét thấy mình tâm đã bất động, ông bảo các cô ấy làm bánh, rồi để bánh trên bụng dựng lửa đơn điền nướng chín, đem đãi các cô, nói đạo khai ngộ cho, xong mới cởi mây bay đi. Để so sánh về các hạnh tu, xin kể tiếp thêm vài chuyện. Một sư cô nọ muốn dứt trừ lỗi lầm, nguyện kiếp thất và tịnh khẩu trong 3 tháng. Buổi chiều kia, cô đang ngồi bên cửa sổ, lần chuỗi niệm Phật, có ông đạo trông thấy liền nói chuyện với người bạn, bảo cô nhiều nghiệp, nhiều tánh xấu. Cô nghe nóng giận đỏ mặt, nhưng vẫn làm thinh tiếp tục niệm Phật. Giây lát, ông đạo bảo, tôi định thấy cô này lấy một ông ở bên hàng xóm. Cô giận quá, nhịn không được, nói lớn tiếng lên, huynh nói tôi lấy ai, phải xác nhận lại, chứ tôi không chịu bỏ qua vụ này đâu. Ông đạo cả cười đáp, đó là tôi cố ý thử cô mà thôi. Cô đã nguyện tịnh khẩu, sao lại còn nói chuyện? Giả lại tịnh khẩu là cốt để tịnh tâm, mà cô tịnh tâm không được thì tịnh khẩu có ích gì? Sư cô ấy nghe xong chợt tỉnh ngộ, hổ thẹn làm thinh. Một độ nọ, bút giả về Phật học viện Huệ Nghiêm gặp ngài tọa chủ chùa Thiền Lâm. Trong khi đàm đạo, ngài thuật chuyện rằng, trước kia ở ngoài Trung có một vị sư tu thiền khá công phu, mỗi lần có thể ngồi lâu đến 6-7 giờ, có lẽ muốn dứt trừ nhiễm duyên. Sư thường lẩn tránh người nữ, thậm chí cô nào đến viếng chùa rồi về, ông cũng xách nước quét rửa chỗ ngồi của cô ấy. Thời gian sau, sư đến ở trọ chùa Thập Tháp tại Bình Định. Một buổi sáng, đang khi tọa thiền trong liêu, sư bỗng la lên rồi chạy ra ngoài. Hòa thượng Thập Tháp hỏi lý do, sư đáp, tôi đang tham thiền, bỗng thấy một người nữ xinh đẹp đến ôm cổ. Nói xong, chiều lại sư mệt mỏi nằm bệnh, gọi hòa thượng Thập Tháp vào bảo, ngài phải làm sao cưới gấp cho tôi một cô vợ, bằng không bắt đầu từ chiều nay tôi sẽ tuyệt thực cho đến chết. Cụ Thập Tháp cho gọi một bà Phật tử tính cẩn đến bàn luận. Bà ấy bảo, để con về gọi đứa tớ gái của con, bảo nó giả vờ chịu đỡ để dẫn dụ sư ăn uống cho mạnh rồi sẽ hay. Sáng hôm sau, hòa thượng đưa cô tớ gái vào và bảo, tôi đã bàn định xong, có cô này ưng chịu làm vợ của ngài đây. Sư nghe nói mở mắt ra nhìn, nắm tay cô tớ gái vuốt ve một hồi rồi tắt hơi. Trong 2 đoạn trên, ta thấy sư cô nọ muốn phá phiền não, song chỉ theo hình thức mà thôi. Còn ngài thần quan biết tất cả phiền não đều không và cội gốc do nơi tâm chấp ngã, nên mới giả làm kẻ thấp hèn chịu người sai mắng, để xem tâm như ngã thị phi còn động chăng đặng dứt trừ. Và lưu trường sanh muốn diệt niệm sắc ái, dám dõng mảnh đi ngay đến chỗ nữ sắc mà quán phá. Vị sư kia bởi chưa hiểu sắc là không, quá kiên sợ nữ sắc, trong tâm còn chấp ngại hình thức, kết cuộc lại bị loại sắc ma làm hại. Nhớ lại hồi năm 1960, có các Phật tử đem tờ báo tiếng Trung đến, chỉ hình nhà sư Nhật Bản bắt tay một kỹ nữ lõa thể, chỉ còn mặc chiếc quần nhỏ, và phê bình là lối tu tân thời, trái với đạo lý. Bút giả đã giải thích, chớ hiểu lầm, đó là lối nghiệm tâm của các thiền sư Nhật Bản, để xem mình đối với nữ sắc còn động chăng. Nếu chưa được như bất động, họ sẽ trở về tu lại. Vị sư này cũng đã thiền định đến mức khá cao rồi, mới dám làm như thế. Để kết luận, bậc trí lực chẳng những không ngại chướng duyên, mà còn mượn chướng duyên để tu tiến. Các vị ấy không còn chấp nê hình thức, vì hình thức chỉ là phương tiện, mà nội tâm mới là cứu cánh.
Cái ông mà bị cái con ma đó, cái ông mà sợ cái nữ đó, thì con thấy cái chuyện này thế nào? Là có tâm giữ giới, còn kính giữ cái giới luật của Phật, cho nên nhưng mà lại còn giữ giới nhưng mà không có tuệ bát nhã, chỉ một lòng giữ giới của Phật, không có tuệ bát nhã để biết, hay nói rằng không có cái quán bất tịnh để biết rằng mấy cái cô sắc đẹp đến đâu thì cũng chỉ là đống thịt, ngày mai nó sẽ hóa giỏi, vì ngài không tu cái pháp tứ niệm xứ đó, nghĩa là cái trình độ thấp nhất của bát nhã là ngài không chịu tu. Thế thì ngài giữ giới một cách nghiêm cẩn. Thế cho nên nhiều khi những các vị mà quá cẩn thận thì các tổ vẫn cứ vào những người ấy là đáng lo, cho đến nỗi người ta vào chùa người ta ngồi mà cũng đi phải lo đi gánh nước mà rửa cái chỗ ngồi của người ta. Mà ngài quên ra lúc bây giờ ngài học cái tự cái quán bất tịnh đó, để ngài rửa cái tâm của ngài đi thì nó xong. Thế thì đấy, cứ là cái sự tướng mà câu nệ quá mức đi thì chính là cái chỗ mà cái yếu của mình lại ở cái chỗ ấy. Chứ nếu ngài quán bất tịnh, ngài rửa, đừng cái gì mà phải sợ. Nó là người nữ thì bất quá rồi ngày mai nó cũng hóa giỏi hóa bỏ, cái gì mà đến nỗi phải sợ nó. Thế thì nếu mà ngài có một tí cái quán bất tịnh như vậy thì coi như không đến nỗi. Đây bởi vì giữ giới, tôn trọng giới, quá sợ những các cái mà nó làm mình chướng ngại cái giới phẩm của mình, thế là ma nó mới biết cái cơ hội ấy, cho nên nó hiện ngay một cô gái đẹp, thật đẹp để nó túm cổ ngài. Thế là ngài hết hồn hết vía, sợ hãi. Cái sợ ấy thành ma nó nhập tâm, vì cái tâm động một cái là ma nó nhập liền. Thế là một đấy, bắt đầu từ lúc mà ngài nói cái chuyện là đòi lấy vợ các thứ đó là con ma, với mình đến nỗi mà nó đem được cả ngày đi, ngày mất cả mạng với nó, bởi vì nó nhập tâm rồi, một cái oan uổng. Cho nên các tổ ghi những câu chuyện này để nhắc chúng ta chỉ giới tu về đạo Phật cần nhất phải có trí tuệ, giữ giới theo cái ý nghĩa của giới chứ đừng giữ theo cái sự tướng.